Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ bảy ngày 7 tháng 5 năm 2022, chúng ta lại gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ, và chúng ta đang học ở phẩm thứ 48, buổi thứ hai. Theo dự kiến thì hôm nay sẽ là buổi cuối cùng chúng ta kết thúc kinh Vô Lượng Thọ, để một vòng nữa chúng ta sẽ trở lại vào tuần sau để học lại từ đầu. Thời gian trôi rất là nhanh. Thầy Thiện Giang chia sẻ tổng cộng đây, nếu như bài này là bài thứ 150, và nếu như chúng ta tính từ đầu, chúng ta chia sẻ từ đầu, thì bài này là bài 121 viên mãn, 121 bài. Chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta mỗi tuần hiện tại chúng ta gặp nhau để vào gần như là cố định vào cuối tuần để làm gì, để học, để mà biết, nhắc nhở quý vị, cũng là nhắc nhở Thiện Trang. Nhắc gì? Nhắc để chúng ta không quên nhiệm vụ chính của chúng ta là nhiệm vụ cầu giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi một đời, lên Tây Phương Cực Lạc mà giải thoát. Chứ nếu không á, thì không học á, thì thường của lãng quên. Chúng ta thường biết là trong nhà Phật thường thường nói câu là gì? Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Tức là thân người thì khó được, mà Phật pháp thì khó được nghe. Chúng ta trong kinh Phật ta biết rằng là gì? Bảy vị Phật xuất thế gần đây nhất, gồm có Phật Tỳ Bà Thi, Phật Tỳ Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca. Thì thời gian xuất thế của các vị Phật cũng rất là cách xa nhau. Cụ thể Phật Tỳ Bà Khi thì ra đời vào thời kiếp cách đây 91 kiếp. Phật Thi Khí thì và Phật Tỳ Xá Phù à, thì ra đời cách đây 31 kiếp. Phật Câu Lưu Tôn và Phật Câu Na Hàm Mâu Ni và Phật Ca Diếp thì ra đời cùng thời với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Đó là ra đời vào thời hiền kiếp. Thời hiền kiếp tức là thời khi mà trái đất chúng ta sanh ra. Đó. Đây là chúng ta thời hiện nay hiền kiếp. Vào kiếp thứ sáu thì có Phật Câu Lưu Tôn, kiếp thứ bảy là Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, kiếp thứ tám Phật Ca Diếp, và kiếp thứ chín là Phật Thích Ca. Ở kiếp thứ chín này chúng ta biết Phật Thích Ca, và chúng ta tuy rằng gặp vào thời Đức Phật Thích Ca nhưng chúng ta cũng kém phước không được gặp Phật Thích Ca, mà chỉ là trong thời kỳ giáo pháp Đức Phật Thích Ca đang truyền. Đồng thời chúng ta so với các vị Phật khác thì phước báo chúng ta vào thời con người chúng ta đó và thời này kém cỏi. Quý vị thấy như như Phật Tỳ Bà Thi ra đời khi mà tuổi thọ con người đó là 8 vạn tuổi, còn Phật Thi Khí thì 7 vạn, 7 vạn tức là 70.000 tuổi. Phật Tỳ Sa Phù là 6 vạn, Phật Câu Lưu Tôn là 4 vạn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là 3 vạn, Phật Ca Diếp 2 vạn. Riêng thời Phật Thích Ca ra đời là 100 năm, không phải vạn, 100 năm. Đây là chúng ta căn cứ theo kinh Trường A Hàm, Phật có nói rõ ràng như vậy. À, trong kinh Trường A Hàm Phật nói rõ như vậy. Và Phật nói là ta ra đời vào thời kỳ kiếp thứ 9. Lúc này tuổi thọ con người chỉ có là 100 tuổi, tăng ít mà giảm nhiều, tức là người được tuổi thọ tăng hơn á, hơn số hơn á, thì không có nhiều, mà người giảm tuổi thọ thì nhiều. Và chúng ta thấy à, rõ ràng như vậy để biết là gì, chúng ta kém phước lắm. Bảy vị Phật ra đời gần nhất à, tính luôn Đức Phật à, sau này ra đời đó là Phật Di Lặc cũng thọ mạng tuổi thọ của người lúc đó 80.000 tuổi hay là 8 vạn. Như vậy chúng ta biết là chúng ta phước báo kém cỏi, thân mình nhiều nghiệp chướng, cho nên ráng mà tu. Không tu thì sao? Không tu thì đọa lạc. Một khi đọa lạc rồi thì khó ra lắm. Tại sao? Chúng sanh chấp. Ví dụ như câu chuyện trong nhà Phật, có một câu chuyện có hai vị sư tu hành à, sau khi mạng chung, một người sanh lên cõi trời Đa Lợi. Do sanh lên trời Đa Lợi nên có túc mạng đời trước, có thần thông muốn biết coi vị thầy tu tập cùng với mình đi vào cảnh giới nào, cho nên quan sát hết cõi tận các cõi trời để tìm bạn mình, tìm không thấy. Sau đó nghĩ là chắc bạn mình sanh ở cõi người, cho nên là cũng quán thử coi ở cõi người coi thử có bạn mình không. Thì quan sát hết cũng thấy bạn mình ở cõi người, vậy nghĩ chẳng lẽ bạn mình đọa vào các loài thú đâu, cho nên là phải quan sát hết trong các loài thú coi những con thú nào nó sanh gần đây coi có bạn mình trong đó không. Thì cái quan sát như vậy cũng không thấy, gọi là các loài thú lớn cũng có khi nào bạn mình đọa làm thú nhỏ, làm các mấy cái súc sanh nhỏ không ạ. Nên tiếp tục quan sát thì quan sát thấy bạn mình đó, vị sư đời trước đó đọa làm một con dòi đang trong đống phân bò, cho nên là không không cầm lòng vị là trời này xuống nhân gian tìm đến cái chỗ đống phân bò đó để tìm con dòi kia, dùng thần lực để mà nói chuyện với con dòi, nói rằng bạn còn nhớ không tôi kiếp trước không, cái này kia, dùng thần lực để nói chuyện với con dòi. Thì con dòi nó nói à, tôi nhớ nhớ kiếp trước à, nhưng mà thấy thế nào. Thì con dòi từ cái đống phân bò chui ra thì người bạn mới nói là ôi anh ở đây làm chi vậy, khổ lắm, ở trong đống phân bò này chẳng có sung sướng gì đâu, lên cõi trời đi, lên cõi trời rất là tốt đẹp, ở trên đó tôi có nhiều điều đẹp lắm, tốt đẹp lắm, kể đủ chuyện tốt đẹp trên thiên đường. À, tới trên cõi trời Đạo Lợi, quý vị, trời Đạo Lợi thì rất tốt đẹp, chẳng hạn như có nhiều cái khu vườn vui chơi á, ví dụ như có cái khu vườn vào trong đó, cái vườn đó lạc thú vô trong đó vui, hoặc là cái khu vườn vui đùa á, vui đùa vô trong đó tự nhiên có, ví dụ như tự nhiên vô ai bước vào đó tự nhiên thân hình nó sẽ có những cái vết vẽ lên người giống như bây giờ gọi là gì xăm trổ vậy đó, đẹp đó như vậy á. Rồi có mà đi ra thì nó hết, nó không có. Hoặc là có khu vườn gọi là tạp thú, tức là vô trong đó là vui vẻ hân lạc, tức là vào cái ngày mùng 8, 14, 15 thì các cái tiên nữ á, tức gọi là thiên nữ á, người nữ ở cõi trời, và các thiên nam tử á, là cái người nam của cõi trời đó, là Đạo Lợi đó, họ vui vô đó vui vẻ một cách hoan lạc, không có một cái giới hạn gì cả đó, là có nghĩa là họ có những niềm vui như vậy, hoặc là có những cái nơi giải trí nữa, kể như vậy. Nhưng mà vị bạn của mình lúc đó là con dòi nói thôi tôi không tin không ấy đâu, tôi thấy ở đống phân bò này thơm tho lắm, hấp dẫn lắm, tôi cũng thấy ở đây vui lắm rồi, tôi chắc cũng không muốn đi đâu đó. Thì người bạn ấy nói cái thôi vậy ta cũng có cách, bây giờ ông không muốn đi thôi bắt đi, bắt lên cho ông coi tận mắt chứng kiến thấy là ông sẽ đi, ông sẽ tin, ông muốn lên được chứ bây giờ nghe nói không không tin đó. Thì lúc đó thì nói bây giờ anh đi với tôi, thì con dò đó nói như vậy, ở trên ở trời đó có đống phân bò giống như dưới này không đó, hỏi vậy. Thì người nói người bạn nói làm gì trên đó thì có đống phân bò không, có chỉ có những cảnh như vậy thôi, nói thì con dò nói vậy thôi tôi không đi, tôi thấy ở đây thơm tho hấp dẫn rồi, ở đây sướng lắm, cho nên thôi ở đây thôi, và chui vô lại đóng phân bò. Thì người bạn nó tức quá cho nên là nói kiểu vậy là không được, phải dùng cưỡng ép bắt ổng lên bằng cách là dùng hết cái sự gọi là nhẫn nhịn, tại vì ở trên cõi trời mà nghe bây giờ nghe mùi đống phân bò nó hôi lắm quý vị, hôi lắm, nhưng mà ráng nín thở để mà đưa tay vào móc đem con giòi ra, bắt con giòi ra. Rồi bắt ra thì con giòi dùng giãy kêu sao lại bắt tôi như thế, rồi lại dùng giãy chui ra khỏi tay, bỏ chui vô trong lại đống phân. Và như vậy cứ là lặp đi lặp lại 108 lần. Sau 108 lần thì vị thiên nhân này ngán quá, chán, thôi đành chịu vậy. Thôi ta không có độ được, không giúp được ổng, thôi ta về cõi trời. Và bay về cõi trời. Câu chuyện này nói lên cái gì? Chúng sanh vào cảnh giới nào? Chấp cảnh giới đó vô cùng. Chấp vô cùng, làm súc sanh rồi. Thấy gì? Đống thân bò là số 1 nhất rồi. Thấy thơm mà, hấp dẫn mà, ở trong đó. Cũng vậy quý vị nhìn nghe câu chuyện đó quý vị cười không, cười con bò con giòi cái ngu si. Thật ra quý vị nghĩ coi, chúng ta cũng như vậy, chúng ta mà người cõi trời hoặc là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh, A La Hán, Bích Chi Phật, các ngài nhìn xuống chúng ta, các ngài cũng thấy chúng ta như vậy, chúng ta đang chấp giống như là con giòi ở trong đống phân bò mà thôi, không chịu ra. À, nói cái thế giới này chả có đáng giá gì đâu các con, nhà cửa xe cộ tiền tài danh vọng sắc dục ở thế gian nó chẳng có gì so với ở những cảnh giới trời hoặc là ở Tây phương cực lạc, ở những cảnh giới giải thoát niết bàn tịch tịch đâu, nó vàng bạc đồ nó đâu quý đâu. Vậy nhưng mà ta không muốn, ta chỉ thấy những gì trước mắt, ta chỉ muốn những điều trước mắt thôi, cho nên vẫn tiền tài danh lợi vân vân, những cái gì đó trước mắt thấy rồi, còn những cảnh giới kia không tin được. Cái nó là gọi là nó nằm trong cái gọi là kiến thủ kiến, cái đây là thuộc về kiến thủ kiến trong 10 loại kiết sử phiền não, 10 loại cái phiền não mà trói buộc chúng sanh, thì đó là kiến thủ kiến. Là cái gì? Chấp vào cái thấy của mình và cho đó là đúng. Chấp vào thế gian này tốt đẹp, thân thể tôi cũng sướng mà, đúng không? Tôi cũng có người yêu, tôi cũng có chồng, tôi có con, tôi có gia đình, tôi có xe hơi, tôi có điện thoại, bao nhiêu thứ như vậy. À, và như vậy thì cái mất mớ gì, tôi phải đi về Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Cho nên nhiều người nói à, thầy Thiện Trang lúc nào cũng giảng vãng sanh gì, thấy ở đời này cũng sung sướng mà, cũng có chồng có con, cũng có mọi thứ hạnh phúc mà. Đó là gì? Giống như con giòi kia mà thôi. Đó, cho nên thật sự chư Phật Bồ Tát á, nhìn chúng ta giống như câu chuyện vừa rồi, đó là câu chuyện trong nhà Phật. Cho nên là gì? À, nếu người giác ngộ á, thì cũng biết hiểu được đời là vô thường. Như có bài kệ như thế này: trần thế chỉ là chỗ nương tạm, hay là trần thế chỉ là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở bên đường, chúng ta là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viễn phương. Có nghĩa là gì? Cái thế gian này đó chỉ là chỗ tạm nương thôi, cũng như quán trọ ở bên đường. Quán trọ bên đường á, bây giờ khách sạn đúng không, vô ở rồi sao, chúng ta là khách dừng chân tạm, chúng ta chỉ là khách dừng chân ở tạm thôi, rồi sẽ đi về chốn viễn phương. Rồi chúng ta sẽ đi về chốn xa xôi nào đó, không biết cái nơi nào. Thế gian quay xoay vần thay đổi rất nhanh, rồi thoáng qua cái là ngủ một giấc, sáng dậy thức giấc là hết một ngày. Ngày mới lại bắt đầu, và cứ ngày này bắt đầu lại, rồi lại ánh mặt trời tan đi, bông tối lại đến, lại một ngày hôm sau. Cứ như vậy khai xoay xoay một cái 360 mấy ngày hết rồi. Hết rồi thì sao? Là hết năm này qua năm khác, là mấy năm cái. Một ngày mai thức dậy, dép trên giường có thể không mang lại được. Cho nên có một câu chuyện gọi là câu chuyện nói về đó, vô thường. Có ba vị gọi là Phật tử được người ta cho một cái gói trà ngon để uống trà. Ba người vào uống trà, nói uống trà ngon mà chứ không có đàm đạo thì không có vui. Cho nên bây giờ nói đàm đạo. Đàm đạo thế nào? Ba người nói bây giờ chúng ta đưa ra cái bài kệ hoặc là câu nói nào về vô thường, ai nói đúng nhất để thưởng cho cái ly trà cuối cùng là trà đậm nhất. Cái gì trà này ngon quá nhưng mà uống không đủ, thì người thứ nhất mới nói sáng tác. Đời người á giống như vậy à, có giống như là tức là nay, ý nó là nay, hôm nay, năm nay uống đây còn đủ mặt, biết có sang năm còn mấy người. Tức là ở đây á, uống có ba người, sang năm rồi nếu mà gặp lại thời điểm này còn lại mấy người. Đã nói vô thường tức là nói một năm sau là cái sự vô thường thay đổi, có thể người chết vì Covid, có nghe người vì tai nạn giao thông, có người bệnh tật ra đi. Cho nên hôm nay ba mặt còn đông đủ, biết ở sang năm còn mấy người. Đó, cái người thứ nhất nói, cái hai người kia vỗ tay, hay quá hay quá. Thế mà người kia, người thứ hai mới nói là gì, là người thứ hai mới nói tháng này đông đủ vui vậy, thế biết tháng sau đây còn gặp nhau. Đó, tức là người này nói, người kia nói khá hơn. Khá hơn là gì? Tháng sau. Đó, mà tháng này thì đông đủ ba mặt vậy chứ tháng sau chứ biết gì có gặp nhau nữa đâu. Đó thì hai người kia vỗ tay, ôi hay quá hay quá. Cái người thứ ba mới nói đó, tối nay lên ngủ còn thấy, còn biết nhau, sáng mai có khi không xỏ dép. Tức là gì? Tối nay lên ngủ ấy, còn nhớ là biết mặt nhau là nó còn ba người như vậy đó, nhưng mà sáng mai á, biết đâu là chết mất tiêu rồi, không có xỏ dép lại dép vô nữa. Tức là dép xuống lên giường, xuống giường của biệt đó à, sống ngày nay biết có ngày mai, có khi sống em tối nay chết mất tiêu rồi đó, đâu có biết được. Cho nên đó là gì? Đó là sự vô thường. Mà chúng ta sống trong cái sự vô thường hoài, mình coi nó là thường, mình không có giác ngộ, mình vẫn xem đời là thường. Cho nên là thường là không bao giờ cảnh giác, và nhất nhật vô thường đáo đó, tức là một mai vô thường đến đó, phương tri mộng lý nhân, vạn ban tương bất hứa, di hỷ nghiệp tùy thân. Đây là Đại sư Thượng Đạo này nói, tức là nhất nhật vô thường đáo là một ngày, một mai vô thường đến, phương tri mộng lý nhân mới biết là mình đời mình đã sống trong mộng rồi, bây giờ tỉnh mộng rồi. À, vạn ban tương bất hứa, tức là mọi thứ chẳng mang được, di hữu nghiệp tùy thân, tức là chỉ có nghiệp theo theo mình đó. Nên không có hàng ngày sống hoài không có nhớ được câu đó, nếu mà nhớ vậy chắc là cũng giác ngộ, cũng tu được đúng không quý vị? Nên nên chúng ta thường hay quên, mặc dù cũng nghe đó, nghe tới nghe đuôi, nghe xuôi nghe ngược, nghe hoài, nhưng mà nghe rồi không nhớ. Không nhớ thì sao? Không nhớ thì mới tiếp tục trôi lăn trong sanh tử, và tương lai nếu đọa lạc thì có khác nào con dòi đó. Giả sử á, thiện căn nói giả sử mai mốt á, có người đọa như vậy, có người trong này vãng sanh rồi về xuống lại, nói chắc cũng vậy thôi, vô cái loại nào rồi chấp dữ lắm. Đó là gọi là cái phiền não chúng sanh vốn có, mà gọi là kiến hữu kiến, chấp cho mình là đúng, cho mình là chính xác, có bao giờ chịu chấp nhận đâu. Cho nên nếu mà không lấy tri kiến của Phật làm tri kiến của mình, không lấy tri kiến của kinh điển làm tri kiến để mà học tập, thì mãi mãi cuộc đời chúng ta chỉ là phàm phu trong vòng sanh tử. Và tri kiến tốt nhất của Phật là gì? Tri kiến kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chúng ta hôm nay tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ. Mời quý vị vào buổi, hy vọng là buổi hôm nay là buổi cuối cùng của kinh Vô Lượng Thọ bằng giảng này. Thì chúng ta đang học ở phẩm 48, thì chúng ta sẽ đọc lại từ đầu, là đoạn hôm trước chúng ta đã học. Thứ nhất là gì? Văn kinh hoạch ích, tức là phẩm này nói về sự lợi ích khi nghe kinh. Và lúc đó, hay là lúc Thế Đức, Đức Thế Tôn thuyết kinh pháp này, trời người thế gian có 20.000 na do tha ức chúng sanh đạt được xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh, 20 ức chúng sanh chứng quả a na hàm, 6.800 chư vị tỳ kheo đã hết lậu hoặc tâm được giải thoát. 40 ức Bồ Tát trụ không thoái chuyển với vô thượng Bồ Đề, hay là nơi vô thượng Bồ Đề, dùng công đức hoằng thệ để trang nghiêm chính mình. 25 ức chúng sanh được bất thoái nhẫn. 4 vạn ức na gia tha, 100.000 chúng sanh đối với vô thượng Bồ Đề chưa từng phát miệng, nay mới phát tâm trồng các căn lành, nguyện sanh cực lạc, thấy A Di Đà Phật đều sẽ vãng sanh về cõi Phật ấy. Mỗi mỗi ở các thế giới phương khác lần lượt thành Phật cùng danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Đó là hôm bữa. Hôm nay chúng ta sẽ sang đoạn thứ tư. Mời quý vị theo dõi đoạn thứ tư. Phục hữu thập phương Phật sát, nhược thiện tại sanh, cập vị lai sanh, kiến A-di-đà Phật giả. Các hữu bát vạn câu chi na do tha nhân, đắc thọ ký pháp nhẫn, thành vô thượng Bồ Đề, bỉ chư hữu tình giai thị A Di Đà Phật túc nguyện nhân duyên, câu đắc vãng sanh cực lạc thế giới. Thì đầu tiên là gì? Phục hữu là lại có, chữ phục là lại, hữu là có, thập phương Phật sát là mười phương, thập phương là mười phương, Phật sát hay là Phật độ giống nhau là cõi nước Phật, tức là có lại có có nước Phật mười phương. Ở đây ý nói là chúng sanh ở cõi các cả cõi Phật ở mười phương thế giới. Mười phương là Đông Tây Nam Bắc, bốn phương phụ và thêm phương trên và phương dưới gọi là mười phương. Như vậy ở đây ý nói trong vũ trụ có bao nhiêu cõi nước Phật thì kể ra hết. Tại vì thập phương có nghĩa là viên mãn, số 10 là số viên mãn. 10 bằng 7 cộng với 3, 7 là 7 phương, Đông Tây Nam Bắc, thêm trên dưới và ở giữa nữa là 7. 3 là 3 đời, hiện tại, quá khứ và tương lai. Cho nên là gọi là thập phương, thì cái số 10 là cái số viên mãn. Hiện nhược hiện tại sanh là ở đây ý là nói là ở trong 10 phương thế giới đó lại có nhiều chúng sanh. Nhược là hoặc, chữ nhược có thể là nếu, nhưng mà ở đây nói hoặc, có nghĩa là cũng hoặc cũng là nếu. Hoặc hiện tại sanh tức là hiện giờ, hiện tại là hiện giờ họ sẽ vãng sanh về Tây Phương Lạc. Hoặc vị cập vị lai sanh, cập là và vị lai là chưa đến, tức là tương lai đó, tương lai sẽ sanh, tức là sanh về đâu? Sanh về Tây Phương Lạc. Kiến A Di Đà Phật, kiến A Di Đà Phật có lẽ là thấy được Đức Phật A Di Đà. Còn chữ giả này có thể hai cách dịch. Cách dịch thứ nhất á, là đem chữ giả này làm một cái danh từ, danh từ bỏ thêm trước, là có những người, có những chúng sanh ở mười phương thế giới, hoặc là hiện tại sẽ vãng sanh về Tây Phương Lạc, hoặc là và tương lai sẽ vãng sanh về Tây Phương Lạc thấy A Di Đà Phật. Tức là cách thứ nhất là như vậy. Cách chữ giả thứ hai là dùng dấu phẩy. Ở trong Hán cổ thì chữ giả này có thể dùng dấu phẩy thì phải cũng được. Ở đây chúng ta lấy chữ giả này làm cái chữ là chúng sanh. Như vậy lại có chúng sanh trong mười phương thế giới, mười phương cõi Phật, ở cõi Phật mười phương, hoặc hiện tại sẽ vãng sanh và vị lai sẽ vãng sanh. Chữ hoặc của này mình đem cái chữ hoặc này bỏ vô giữa thì nó đúng với ngôn ngữ của Việt Nam. Tức là gì? Cái chữ hiện tại sanh hoặc vị lai sẽ sanh, thấy được Đức Phật A Di Đà, tức là gặp được Đức Phật A Di Đà như chúng ta nha. Các hữu bát vạn câu chi na do tha nhân, giữa các này á thì đây là Hán cổ, các là các là mỗi mỗi. Mỗi mỗi này là mỗi mỗi gì? Mỗi mỗi cõi nước Phật, thay cho chữ Phật sát. Mỗi mỗi cõi nước Phật, hữu là có, bát vạn câu chi na do tha nhân là có 8 vạn, bát vạn là 8 vạn, câu chi, câu chi là ất đó. Na do tha, chữ na do tha thì hòa thượng đã chú giải rồi đúng không quý vị? Ở phẩm trước, có phẩm thứ sáu á, na do tha là tương đương với thiên vạn á, và hình dung là số lượng rất là nhiều. Nói chung ở đây á có rất nhiều, cái số này là rất nhiều, những người, nhân là người. Như vậy ở mỗi cõi nước Phật đó là có rất nhiều người đắc thọ ký pháp nhẫn, là được thọ ký pháp nhẫn thành vô thượng bồ đề. À, ở đây ý có hai ý. Ý thứ nhất á là nếu mà chúng ta gộp ở trên thì trong mười phương thế giới có nhiều cõi nước như vậy thì có một số lượng rất là đông, có thể nói là vô lượng vô biên không thể kể hết được, vì tám vạn ức câu chi á, tức là ức đó, na do tha nhân là na do tha người, cái số lượng nó rất nhiều. Hoặc là vãng sanh về Tây phương Cực Lạc, hiện giờ vãng sanh hoặc là tương lai sẽ vãng sanh và được thọ ký pháp nhẫn, là vô sanh pháp nhẫn đó, thành vô thượng bồ đề, đó là thành Phật đó. Cách thứ hai để nói, chúng ta có thể nói theo những nguyện, ở những nguyện cuối cùng trong kinh Vô Lượng Thọ, thì ở phẩm thứ sáu đó quý vị biết là có số người vãng sanh là kể lần trước, ngoài ra còn có số lượng mà họ không chưa có vãng sanh mà họ cũng được thọ ký pháp nhẫn, tức là vô sanh pháp nhẫn thành Phật nhờ nghe được kinh này. Cho nên ở đây có hai ý, một ý là số lượng vãng sanh đó rất là đông như vậy và sau này được thọ ký thành vô sanh pháp nhẫn thành Phật vô thượng bồ đề, tức là thành Phật. Còn ý thứ hai là một số lượng vãng sanh đó, tại trên này nói rồi, hiện tại sanh hoặc gặp vị lai sanh, cái số lượng này nhiều lắm rồi. Là còn cái số lượng mà không vãng sanh á, những người mà không vãng sanh á mà họ nguyện ở thế giới đó, thì họ cũng được lợi ích, họ được thọ ký vô sanh pháp nhẫn thành vô thượng bồ đề. Thì chỗ này thọ ký á, ở trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ có nêu ra bốn loại thọ ký. Một là thọ ký cho những người chưa từng phát tâm bồ đề thọ ký, tức là những người mà chưa phát tâm bồ đề cũng được thọ ký. Thứ hai là thọ ký cho người đã phát tâm bồ đề đó, người nào ví dụ như chúng ta đã học đúng không, ở trên đoạn trên đó có số lượng người chưa có phát tâm bồ đề bao giờ, ngày nay nghe kinh này cũng phát tâm, đó là thọ ký cho người chưa phát tâm. Rồi những người đã phát tâm rồi được thọ ký. Thứ ba là ẩn phú thọ ký, tức là thọ ký ngầm, ngầm cho người nghe không biết đó. Người nghe mà không biết mình được thọ ký, giống như chúng ta không biết chúng ta có được thọ ký không, nhưng mà nếu mà chúng ta nghe kinh này chúng ta được thọ ký là tương lai đều thành vãng sanh về Tây phương Lạc, đành đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Thứ tư là hiện tiền thọ ký, là thọ ký ngay trước mắt. Như vậy ở chỗ này về đắc thọ ký, về thọ ký là báo trước cho, báo trước kiểu như báo trước bao giờ ông sẽ thành Phật, hiệu là gì vân vân, bao giờ cõi nước đó thành tựu như thế nào, đó gọi là thọ ký. Thì ở đây ở chỗ thọ ký pháp nhẫn này á, thì trong chú giải á thì chúng ta đã học về vô sanh pháp nhẫn rồi. Ở phẩm 15 á thì có thứ nhất là gì, nhất là âm hưởng nhẫn, nhị á là nhu thuần nhẫn, và tam giả vô sanh pháp nhẫn đúng không, chúng ta học rồi. Cho nên ở đây chúng ta không nói lại, quý vị tìm hiểu lại phẩm 15 rồi chúng ta học tiếp đoạn tiếp theo. Bỉ chư hữu tình giai thị A Di Đà Phật túc nguyện nhân duyên cầu đắc vãng sanh cực lạc thế giới. Ở đây ý nói bỉ chư hữu tình, chữ bỉ á là gì, chữ bỉ là đó ấy, chư hữu tình, hữu tình là những chúng sanh có tình thức đó, giống như con cây cỏ hoa lá đất đai thì đó là gọi là vô tình, còn các loài động vật thì gọi là hữu tình, trong đó mọi người chư thiên rồi nữa cũng gọi là hữu tình. Thì chư hữu tình là chữ chư là nhiều, thông thường người ta cái dịch là cát nhưng mà thật ra không phải, chư chư có nghĩa là nhiều, là chư là tất cả đó. Như vậy ở đây bỉ chư hữu tình là tất cả những hữu tình đó đó, nếu như hay là chúng ta dịch đơn giản là những hữu tình ấy, chữ những này hay hơn chữ cát ha. những hữu tình ấy, giai thị, chữ giai là điều, điều là, chữ thị là có cái túc nguyện. Túc nguyện là gì? Cái nguyện ngày xưa, túc là xưa mà, nguyện xưa, nhân duyên. Như vậy là cái nguyện nhân duyên xưa với ai? Với A Di Đà Phật. Tức là sao? Tức là trong đời quá khứ á, trong đời nào đó, trong kiếp nào đó xa xưa á, chúng ta đã từng gặp Đức Phật A Di Đà rồi ha. Chúng ta mới gặp được Phật thì chúng ta cũng đã có nguyện, ví dụ như hồi đó gọi là nhân duyên, cái đó gọi là nhân duyên. Ví dụ trong đời quá khứ ở kiếp xa xưa nào đó, Đức Phật A Di Đà có thể đã kết duyên với chúng ta rồi, có thể cùng sanh cùng tử, có thể làm thân bằng quyến thuộc cha mẹ. Hoặc là một cái đường khác, đó là Phật đã thành tựu rồi, tại vì ngài đã thành tựu lâu xa rồi, ngài cũng vào trong sanh tử luân hồi để làm Bồ Tát hạnh để độ sanh, cho nên đã kết duyên với chúng ta rồi, cái đó gọi là nhân duyên của chúng ta. Còn cái chữ túc nguyện á, tức là nguyện xưa á, tức là có thể cùng nhau phát tâm Bồ Đề. Ví dụ như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị hay nhớ có câu chuyện đó, trong đời thời quá khứ, thời Đại Thông Trí Thắng Như Lai, khi đó trước khi thành Phật, Đại Thông Chí Thắng Như Lai là vua, là vua sau ngày bỏ ngôi vua ngài mới đi xuất gia, thì ngài có 16 vị vương tử, tức là 16 vị thái tử đó, con vua đó, thì cùng đồng đi xuất gia. Thì trong 16 vị đó thì có hai vị, một là Đức Phật A Di Đà, một là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì như vậy đó là gì? Cái người túc nguyện nhân duyên ngày xưa lại cùng nhau phát tâm, phát tâm. Ví dụ như trong quá khứ hay bây giờ, chúng ta nói ví dụ vậy dễ dễ hiểu nè. Thiền Trang bây giờ đó, quý vị nghe giảng Thiền Trang, nghe Thiền Trang chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ, Thiền Trang cũng phát nguyện đó. Thiền Trang ví dụ như Thiền Trang mà nguyện là gì? Nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện tiếp theo là gì? Nguyện sẽ ở Tây Phương Cực Lạc nếu như có 10 người á, chờ đến người thứ 10 Tây Phương Cực Lạc vẫn chưa có ai á, thì Thiền Trang xem là người thứ 10 đó hả, tối đa là 10. Để sau, ví dụ như sau ngày Quán Âm, ngày Thế Chí thành Phật có Tây Phương Cực Lạc, Thiền Trang sẽ tiếp tục chờ nó, chờ đến khi để là thành Phật, duy trì khỏi nước Tây Phương Cực Lạc. Trong thời gian đó Thiền Trang sẽ làm gì? Là hành Bồ Tát đạo giống như ngài Quán Âm, ngài Thế Chí đó, chờ như vậy để khi sau này thành tựu cõi nước Tây Phương Cực Lạc, có thể thành tựu giống như ngài Quán Âm, ngài Thế Chí đó. Như vậy đó là nguyện của Thiền Trang. Rồi quý vị nghe như vậy, Thiền Trang quý vị cũng nguyện thì mai mốt Thiền Trang mà thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc thì con cũng nguyện lên đó, con thành công rồi con cũng sẽ là đứng hộ trì bên cạnh giống như ngài Quán Âm đó. Rồi cái người kia cũng nguyện giống như được thành tựu như vậy, nhưng mà con sẽ làm Đại Thế Chí Bồ Tát giống vậy. Thì đó là túc nguyện, mình nguyện xưa đó, hoặc là trong đời quá khứ nào đó mình lại nguyện rằng là gì? Nguyện rằng đồng mai mốt thành Phật sẽ độ, sẽ độ cho tôi đó, độ cho người này, độ người kia đó, những cái túc nguyện đó gọi là túc nguyện. Và đến nay Đức Phật A Di Đà đã thành tựu rồi, cho nên bây giờ mình cũng có nguyện xưa, có dính dáng chút. Nếu không có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà thì nghe kinh này cũng chẳng tin, cũng chẳng muốn vãng sanh. Cho nên gọi là Phật có tam năng và tam bất năng, trong đó năng thứ có một năng đó là gì? Bất năng độ chúng sanh không có duyên. Đó là gì? Phật năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, bất độ năng độ tận chúng sanh giới. Nó không thể nào độ tận hết các giới hạn của chúng sanh đó, hết chúng sanh. Vì sao? Vì Phật không độ người vô duyên. Cho nên ở đây á, chúng ta chắc chắn nghe hoan hỷ đúng không? Chúng ta là có nhân duyên. Và ở đây nói tiếp câu đắc vãng sanh cực lạc thế giới. Câu là điều, câu đắc là điều được vãng sanh thế giới cực lạc, tức là ai rồi cũng vãng sanh thế giới cực lạc. Đây chắc là trong này có chúng ta, đây cũng là thọ ký đó quý vị. Thọ ký là những người có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà, có nghe được đây đó, những hữu tình đó đều có túc nguyện nhân duyên với Đức Phật A Di Đà, tức là đều có nhân duyên, có nguyện vật gì đó cùng thời xưa đến Đức Phật A Di Đà, cho nên sau này đều sẽ được vãng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên ở đây rất tuyệt vời. Và thật ra điều này do Phật A Di Đà đã nỗ lực trong sự tu hành. Ở trong chú giải Ngài Hằng Niệm Tổ, Ngài có một cái đoạn chú giải như thế này, thì Ngài xin đọc phần dịch nghĩa của Thiền Trang. Hơn nữa, ngày nay chúng ta đối với diệu pháp này có thể nghe, có thể tin là chắc chắn Đức A Di Đà ở trong kiếp xưa đuổi theo chúng ta vào trong địa ngục, dạy bảo chúng ta ở trong nhà lửa nhiếp thọ không xả, khuyên dẫn không ngừng, không ngại cùng luân chuyển với chúng ta trong sáu đường, chỉ mong chúng ta hồi tâm trong một niệm. Ân đức vô cùng, uy đức vô tận, vun trồng thiện căn cho chúng ta. Nay may thay, thiện căn ấy nảy nở lớn lên. Chú thích đến đây không ngăn được dòng nước mắt. Ở đây á là Ngài Hoàng Niệm Tổ, Ngài cảm thấy ân đức của Đức Phật A Di Đà rất là sâu. Tức là ngày nay á, ý nói đoạn này là chúng ta có thể nghe được diệu pháp này, có thể tin, có thể nghe được, có thể tin được, là chắc chắn là do trong kiếp xưa xa xưa đó, Đức Phật A Di Đà đã từng theo đuổi chúng ta. Tức là chúng ta rơi vào địa ngục thì Ngài cũng vào địa ngục, rồi Ngài theo chúng ta trong sáu đường luân hồi, trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình vào đường nào, bị luân chuyển trong đường nào thì Ngài cũng không có ngần ngại, Ngài cũng theo chúng ta. Để làm gì? Nhiếp thọ không xả, khuyên dẫn không ngừng, tức là theo mình để mà không có bỏ, dù có chút căn lành nào cũng ráng buông bồi. Đó, cho nên là gì? Không ngại luân chuyển chúng ta, trong cùng với chúng ta và buông bồi. Chỉ mong là gì? Chúng ta hồi tâm được trong một niệm thôi, là tâm giác ngộ giải thoát, mong ra khỏi sanh tử luân hồi là Ngài mừng lắm. Đó, vậy đó. Cho nên là vun trồng thiện căn chúng ta, ví dụ như khuyên dẫn chúng ta đi cúng dường trai tăng trong đời đó, nghe được một bài pháp, nghe được một câu kinh, niệm được vài câu Phật hiệu trong đời quá khứ nào đó. Đó, rồi vun trồng bao lâu như vậy đó, mà mai, nay rất là may thay, tức là cái thiện căn đó, thiện căn ấy nảy nở lớn lên. Đó, tức là bữa nay thiện căn chúng ta đã vun trồng. Nhờ ai vun trồng? Nhờ Đức Phật. À, chắc chắn là Đức Phật A Di Đà cũng đã vun trồng cho chúng ta mới nghe, mới tin, mới hoan hỷ, mới chịu niệm Phật, mới chịu vãng sanh. À, thì đây Ngài Hoàng Niệm Tổ nói chú thích đến đây á, thì Ngài không có ngăn được nước mắt rơi. Đó là chú thích. Tại sao? Tại vì Ngài thấy là rất tuyệt vời. Còn chúng ta nghe xong trơ trơ, không có ăn theo hướng gì, đúng không ạ? Đó là gì? Thiện căn mình không có đủ, thiện căn mình không có lớn, cho nên nghe Phật pháp, nghe ân đức sâu dày của Phật, mình cũng không có thay đổi được nhiều. À, chỉ có thể nói là một chút cảm động, hoặc là có một chút nào đó hơi phân vân chút, rồi sau đó ngày mai, đúng không? Ngày mai lại theo dòng xoáy của ta bà, vui trong dòng đời mà quên đi mất tiêu ân đức Đức Phật A Di Đà. Không chỉ Phật A Di Đà đâu, các vị Phật khác nữa. Ở đây Ngài Hoàng Niệm Tổ lấy Phật A Di Đà làm chính, chứ thật ra vô lượng vô biên Bồ Tát đó, quý vị nghe trong kinh Địa Tạng vậy đó. Đó, Đức Phật Thích Ca nói là gì? Ta hiện ra nè, thân trai, thân gái, thân trời rồng, thân quỷ thần, rừng núi, ao rạch, suối, vân vân, cho đến hiện ra thân thiên đế, thần vua chuyển luân, quân quốc, vương hạng, kỵ sĩ, ưu bà tắc, ưu bà di, đủ các loại thân như vậy. Để làm gì? Để mà kết duyên với họ, để mà độ họ được giải thoát. Đó, vậy mà sao? Nhưng mà trong 10 phần cũng có chỉ độ được, vẫn còn nhiều chúng sanh đó, quen theo tánh ác đó, cho nên không độ được. Có những chúng sanh trong đó thì căn tánh sáng lẹ, nghe pháp của ta thờ liền tín nhận. Hoặc là có những người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được đạo quả. Hoặc có người kể vì nghiệp chướng quá nặng cho nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Đó, quý vị thấy, đó là gì? Đức Phật Bồ Tát các ngài từ bi đến mức độ đó, các ngài không ngại trong sanh tử luân hồi theo chúng ta. Chúng ta vào địa ngục, ngài vào địa ngục đó. Chúng ta vào ngạ quỷ, ngài vào ngạ quỷ. Ngài vào để làm gì? Để kết duyên. Ngài vào để dẫn dắt chúng ta, dẫn cho chúng ta đến nay chúng ta được thiện căn lành đó đó, được nảy nở, chúng ta được sanh lên cõi người, được nghe pháp và được, phải nói là thiện căn cũng sắp chín mùi rồi, cho nên mới giới thiệu cho chúng ta pháp môn một đời ra khỏi sanh tử là pháp môn này, là bộ kinh này đó, bộ kinh Vô Lượng Thọ, pháp môn niệm Phật là một đời thế ra khỏi sanh tử. Nhưng mà thiện căn ấy nó cũng giống như là gì, ngọn sương, giọt sương trên lá cây và bụi ban mai có thể tiêu tan bất cứ lúc nào khi trời nắng lên. Một khi nắng lên thì giọt sương cũng có thể tan biến. Vì sao? Nắng của thế gian này quá lớn. Nắng gì? Nắng của danh lợi, tình tài, tiền bạc, vân vân. Những cái dòng xoáy cuộc đời nó làm cho bao nhiêu người quên mất. Cho nên nếu quý vị nhớ đến đoạn này, quý vị cố gắng nhớ lại, mình nó cũng được vun bồi nhiều lắm. Quý vị thấy ngài cả ngoài pháp sinh hoàng, ngài dùng phương pháp thôi miên, ngài nhớ lại được 14 đời, đúng không? Ngài nhớ được nhiều đời, trong đó ngài thấy là 14 đời là ngài đã theo hòa thượng Tịnh Không. Có đời hòa thượng Tịnh Không làm cha, có đời là hòa thượng Tịnh Không làm sư phụ. Đó, 14 đời liên tiếp mới có thể kết duyên giúp cho ngài Pháp Sư Định Hoàng có thành tựu như đời này. Mà đời này cũng phải khuyên dạy dữ lắm, cũng mất bao nhiêu năm, đến năm 39 tuổi, hình như là 39 tuổi Pháp Sư Định Hoàng mới đi xuất gia. Đó là quý vị thấy rõ ràng đâu có dễ, độ một chúng sanh không đơn giản. Mà ngày nay chúng ta nghe được rồi đó, là chúng ta cũng có thiện căn ấy, nó nảy nở rồi, nó cái cây vun trồng hạt giống xưa Đức Phật gieo cho chúng ta đó cũng tiếp nhận mỗi năm mỗi kiếp mỗi đời, ngài cũng chăm sóc cho một chút, chăm cho một chút, hôm nay cây đó bắt đầu nó đã lên mầm rồi đó, ráng lên cây rồi, đừng để cây héo úa. Cây bồ đề chúng ta đã thành cây rồi, đừng để héo tàn, đừng có để bị chặt mất giữa chừng bị chặt, hãy ráng để trồng để qua mùa đông khắc nghiệt, rồi sẽ tới mùa xuân nó sẽ ra hoa đơm hoa, rồi sẽ có gì mùa thu sẽ tới mùa mùa hạ cho nó sẽ cái hoa đó nó thành trái nó lớn, rồi tới mùa thu sẽ nó chín và như vậy chúng ta chín đó là về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên nếu mà chúng ta chịu khó tu hành đó thì chúng ta sẽ thành tựu trong đời này, cái trái cây đó nó sẽ chín, hoa sen chúng ta thành tổng công. Và nếu như không thì có thể đời này chúng ta lại kết duyên thêm lần nữa, cây đó tạm chết khô héo và chúng ta sẽ đợi đến đời nào đó khi đủ đất gặp lại đất khác, hạt giống đó nó chưa, nó cái cây này cũng hay, hạt giống bồ đề này hay lắm, tuy cái cây chết nhưng cái hạt giống đó nó còn, để đem gieo qua miếng đất khác, đợi khi nào đất đó nó đúng cái miếng đất tốt lành nó lại lên lại nữa, lại chăm sóc lại từ đầu. Mấy mươi năm trong cuộc đời là như vậy. Cho nên nếu đến đây mà để tạo nghiệp thì thật sự là rất là đáng thương, rất là đáng phí. Còn nếu như chúng ta mà cố gắng thì chúng ta sẽ đều sẽ vãng sanh về thế giới Tây Phương Lạc, gọi là cầu đắc vãng sanh cực lạc thế giới. Mình nói về vãng sanh thì rất nhiều câu chuyện vãng sanh đúng không? Thiện Căn nhớ ấn tượng câu chuyện mà Hòa Thượng nói với cho người tại gia vào thời hiện đại. Có một cư sĩ là bạn của bà Cam, họ Cam á, bà họ Cam là hộ trì hòa thượng đó. Hòa thượng bà kiếm 10 người, mỗi người cúng dường cho hòa thượng 15 đồng á, 10 người là 150 đồng á, khi mà hòa thượng còn khó khăn. Thì khi mà bà họ Cam này qua Mỹ, người bạn đó cũng qua Mỹ. Người bạn đấy thì qua Mỹ giống như là làm công việc là chăm sóc cháu của mình, cháu trai của mình. Đó, có đứa con dâu, đứa con trai, một đứa con. Đó, thì bà qua bên Mỹ hàng ngày, thì bên Mỹ thì đi học, đứa con đi học, đứa cháu đi học, hai vợ chồng đi làm. bà ở nhà chỉ nhiệm vụ nấu cơm buổi sáng, nấu cơm buổi tối, dọn dẹp và ở nhà nghe kinh, nghe giảng kinh và niệm Phật. Và như vậy á, thì buổi trưa thì gia đình không có về, bên Mỹ thì người ta không có về, nó đi làm mà cháu cũng ở trên trường luôn đó, tới chiều tối người ta mới đón con về thôi. Cho nên mỗi ngày bà có thời gian tu hành rất là tốt vào hầu như cả ngày đó. Đến một ngày nọ thì bà đã vãng sanh đó. Người con dâu điện báo cho những đồng tu, trong đó có bà cư sĩ họ Cam, nói là mẹ đó ra đi rồi. Ra đi như thế nào? Ngồi xếp bằng trên giường, mặc áo tràng nghiêm chỉnh, quý vị thấy không, ra đi tuyệt vời như vậy. Mà đồng tu chạy tới đó coi là thấy tướng lành hy hữu, có thể ngồi xếp bằng trên giường, mặc áo tràng nghiêm chỉnh. Không chỉ thế, bên cạnh còn để lại một di chúc, viết thẳng di chúc đó, và còn may hết đồ tang cho con trai, con dâu và cháu trai của mình rồi. Việc may đó chứng tỏ bà đã biết trước cách đó phải mấy tháng, biết trước ngày bạn sanh mấy tháng rồi bà mới làm được. Tại vì bên Mỹ không có bán đồ tang, không có dịch vụ trại hồn rồi giống như là ở Việt Nam rồi đâu, không có đồ tang đó mà bà, cho nên bà phải tự may. Mà may như vậy, may một cái chiếc áo như vậy lâu lắm chứ quý vị. Như vậy công việc đó cũng phải mấy mấy tháng rồi, mấy tháng trời đó. Cho nên từ đó suy đoán là bà đã biết trước sự ra đi, tức là biết trước ngày giờ vãng sanh cách đó mấy tháng rồi. Cho nên đâu phải là tiêu, phải là gì, người xuất gia phải tiêu chuẩn người xuất gia, hay là tiêu chuẩn phải là giảng kinh thuyết pháp nói hóa trời rơi rụng mới tự tại vãng sanh. Một thua một bà già đúng không, bà già không cần nghe, mỗi ngày ở nhà nấu 2 bữa cơm đó, dọn dẹp trong nhà, nghe giảng kinh pháp niệm Phật, nghe pháp hòa thượng mà đồng tu tịnh độ mà đó, chỉ cần vậy thôi, làm đúng bổn phận một người già trong nhà vãng sanh. Cho nên Thiện Trang thật sự mình nói, nếu mà ấn tượng nhất là câu chuyện này, vãng sanh như vậy, tự tại như vậy, quý vị thấy bao nhiêu cao tăng đại đức, bao nhiêu cư sĩ nổi tiếng có được tự tại như bà lão đó không? Không nổi đúng không? Làm gì nổi? Nhiều người không nổi, ngồi không nổi, nằm cũng không được, nằm vãng sanh là cũng may, còn khi ra đi cũng mê man bất tỉnh nữa, thậm chí bệnh đến nơi không biết lúc nào cắm cái dây vào đến nơi khi rút gọi là vãng sanh đó. Cho nên là gì, chúng ta thấy không phải giỏi là hay, thật thà nghe lời mới là hay đó. Thật thà nghe lời, thật làm mới là người hay. Người giỏi, giỏi nhiều có chừng sở trí chú, phải học nhiều là tốt. Nhưng mà cái quan trọng tại sao chúng ta phải học, tại vì chúng ta không học thì chúng ta vọng tưởng, tại vì chúng ta không học mà chúng ta phiền não. Chúng ta phải học, học để mà hiểu, hiểu để buông, gọi là nhìn cho thấu thì buông cho trót. Cho nên là đó, những người công phu vãng sanh tự tại đó là những người nhìn thấu tự tại lắm, tự nhiên. Chứ không mà quý vị thấy bình thường á, thời nay nhiều người nói ở nhà mình buồn lắm, con cháu rồi nó đi đi hết trơn, không có ai kiếm kiếm việc đó. Thời nay thường vậy, mình tu hành mình còn buồn thì thôi rồi, cái đó là có vấn đề. Cho nên ở đoạn này á, chúng ta nói câu đắc vãng sanh á, lấy tấm gương của bà cụ làm tấm gương ha. Bà lão đó rất là tuyệt vời. Đoạn này Thiện Trang tạm dịch như sau: lại có lượng chúng sanh ở cõi Phật mười phương, hoặc hiện tại vãng sanh, hoặc vị lai vãng sanh, thấy A Di Đà Phật. Mỗi mỗi cõi nước đó có 8 vạn câu chi na do tha người được thọ ký pháp nhẫn, thành vô thượng bồ đề. Những hữu tình ấy đều có túc nguyện nhân duyên với đức A Di Đà Phật, đều được vãng sanh thế giới cực lạc. Vì nghe kỹ nha, tức là ở đây thì trang dịch này nghe tương đối rõ đúng không ạ? Tức là ở lại có một số lượng chúng sanh ở cõi Phật mười phương, hoặc là hiện nay, hiện tại là hiện đời này bây giờ vãng sanh, hoặc là tương lai, trong tương lai đời sau kiếp sau gì đó vãng sanh, thấy được Đức Phật A Di Đà, tức là gặp được Đức Phật A Di Đà. Mỗi một cõi nước đó, tức là trong cõi nước mười phương đó, thì có 8 vạn câu chi na do tha người, nhân là người đó, được thọ ký pháp nhẫn thành vô thượng bồ đề, những hữu tình ấy đều có túc nguyện nhân duyên với đức A Di Đà Phật và đều được vãng sanh thế giới cực lạc, tức là tóm lại cuối cùng cũng vãng sanh, cho dù vãng sanh sớm hay vãng sanh muộn cũng sẽ được vãng sanh. Vì sao? Vì không vãng sanh theo con đường này thì cuối cùng tu đến thế giới Hỏa Tạng à, gặp ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền cũng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi, cho nên là cuối cùng là cũng sẽ vãng sanh thế giới Cực Lạc thôi. Thì đoạn này hòa thượng chú giải như sau: Đại ở cõi Phật mười phương có người hiện tại vãng sanh và tương lai vãng sanh, thấy A Di Đà Phật mỗi một thế giới có 8 vạn câu chi na do tha, chúng sanh được thọ ký chứng đắc vô sanh pháp nhẫn thành tựu Phật đạo. Người niệm Phật ở cõi Phật mười phương bởi vì quá khứ có nhân duyên rất sâu dày với A Di Đà Phật đều có thể vãng sanh đến thế giới cực lạc. Tức là ở đây hòa thượng chú giải là ở cái thế giới mười phương đó, có người vãng sanh hiện tại, có người tương lai vãng sanh sẽ gặp được Đức Phật A Di Đà hay là thấy Đức Phật A Di Đà, thì kiến đó, có nghĩa là thấy cũng có thể gặp. Rồi mỗi một thế giới như vậy có 8 vạn câu chi na do tha đúng không? Đó. Bát vạn câu chi na do tha, như vậy là 8 vạn câu chi na do tha, chúng sanh tức là số lượng rất là nhiều, được Phật thọ ký và chứng đắc vô sanh pháp nhẫn thì thành tựu Phật đạo. Thì ở đây nói giống như phẩm 26, phẩm 26 trong kinh Vô Lượng Thọ này, quý vị thấy là số Bồ Tát đến Tây Phương Cực Lạc á, được thọ ký pháp nhẫn á, thì ý nói đoạn này là như vậy. Ngoài ra người niệm Phật á, ở mười cõi mười Phật mười phương bởi vì quá khứ có nhân duyên rất sâu dày với A Di Đà Phật, tức là Đức Phật A Di Đà, thì khi đó đều sẽ có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là những người có duyên. Cho nên hồi xưa đó Thiện Trang có hỏi một người là tại sao người ta không có, người ta tu như vậy tại sao không có về Tây Phương Cực Lạc, thì người ta nói rằng là người nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là người có duyên với Đức Phật A Di Đà, ai không có duyên người ta không có chịu vãng sanh đâu. À, người ta nói câu câu đó rất là hay, hợp lý. Tức là những người chưa có duyên thì sao? Ở đây chúng ta phải chưa có duyên thì chúng ta giúp họ kết duyên. Hòa thượng chỉ cho cách kết duyên là bây giờ chúng ta cái cho họ niệm câu Phật hiệu hoặc là ra đường hoặc thế nào đó, chúng ta đem Phật hiệu giới thiệu hình Phật A Di Đà, miễn là họ có biết có Phật A Di Đà. Đó. Họ biết được Đức Phật A Di Đà rồi thì tương lai họ sẽ tin đời này kết một chút duyên, đời sau kết một chút duyên. Cho nên trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ nói ai mà thấy qua bộ kinh Vô Lượng Thọ, ai mà thấy qua kinh A Di Đà thì tương lai đều được đắc độ. Đó. Đắc độ tức là đều được vãng sanh đó. Đó. Hồi xưa Thiện Trang cũng đem câu đó nói như vậy, thì Thiện Trang hồi đó còn đi dạy á, thì có cô học trò cô nghe nói vậy, cô hỏi thầy có kinh Vô Lượng Thọ cho cho em mượn em coi, nó cầm lên coi nhìn kỹ bộ kinh đó. Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, coi qua đem gì tương lai sẽ được đắc độ. Thế tương lai đắc độ không quý vị? Chắc chắn đắc độ, nhưng mà không biết bao giờ, đời này không chịu tu, nhưng dù sao cũng có một cái gieo được chủng tử trong A Lại Thất rồi hả? À, là gì đã nhìn thấy bìa kinh Vô Lượng Thọ, coi như coi được bên ngoài đó, nhìn nhìn coi xung quanh đó, mở ra đọc cái tựa đề tựa tựa kinh ở trong nữa đó, như vậy là cũng là có nhân duyên, cho nên là tương lai sẽ được vãng sanh thế giới Tây Phương Lạc. Nhưng mà chúng ta không muốn là sanh tử luân hồi nhiều, chúng ta phải về cho sớm, chứ không mà ở trong đó là tại nhân hậu giả, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là rớt lại sau người, tại nhân hậu giả tức là rớt lại sau người đó. Rồi chúng ta sang đoạn thứ năm, mời quý vị sang đoạn thứ năm: Nhĩ thời tam thiên đại thiên thế giới lục chủng chấn động, tịnh hiện chủng chủng hy hữu thần biến, phóng đại quang minh phổ chiếu thập phương, phục hữu chư thiên ư hư không trung, tác diệu âm nhạc xúc tỳ hỷ thanh, nải chí sắc giới chư thiên, tất văn đắc văn tháng vị tằng hữu. vô lượng diệu hoa phân phân duy gián. À, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ở đoạn thứ năm này thì nhĩ thời, bắt đầu từ chữ nhĩ thời là gì? Lúc bấy giờ, lúc đó. Tam thiên đại thiên thế giới. Ở đây tam thiên đại thiên thế giới thì cũng có khi nói là đại thiên thế giới thôi. Ở đây là tức là 1 tỷ cái hệ ngân hà, nói như bây giờ. Một thế giới, đơn vị thế giới á, thì có một cái tỷ, một cái ngàn, gọi là một một ngàn nhân một ngàn nhân một ngàn, cho nên ba con số một ngàn nhân nhau gọi là tam thiên đại thiên thế giới, gọi là một đơn, gọi là một cái cõi nước của Phật, hay là gọi là một khu giáo hóa của một vị Phật, gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Nói như bây giờ là 1 tỷ hệ ngân hà. À, chúng ta có một cái hệ ngân hà thôi mà bây giờ cái phải 10 ngàn, 1 ngàn cái hệ ngân hà, như vậy gọi là một đơn vị tiểu thiên thế giới, hay là một đơn gọi là một tiểu thiên thế giới, rồi lại nhân cho 1 ngàn, 1 ngàn tiểu thiên thế giới thì được một trung thiên thế giới, gọi là nhị thiên thế giới. Nhị thiên đó là hai cái số 2 ngàn nhân nhau á. Rồi sau đó lại thêm 1 ngàn cái trung thiên thế giới thì được gọi một đại thiên thế giới, tức là lấy ba số 1 ngàn nhân nhau thành ra 1 tỷ cái thế giới, hay là 1 tỷ hệ ngân hà. Nói như bây giờ 1 tỷ hệ ngân hà thì gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. Lục chủng chấn động, chữ lục là 6, chữ chủng là chủng loại, là loại chấn động, mà chấn động 6 loại trong bản dịch đó, thì gọi là chấn động 6 cách, cách hay là 6 loại cũng được, thì ta chuyển loại không hay thì chuyển sang cách. Chấn động 6 loại hay là chấn động 6 cách này thì ở phẩm thứ 7 hòa thượng đã chú giải rồi, gồm có quý vị chắc nhớ đúng không ạ, thiên trang xin nhắc lại, gồm có lục chủng chấn động, tức là chấn động có 6 hiện tượng: động, khởi, dũng, chấn, hống và kích. Động có nghĩa là dao động, tức là ý nói là gì, giống như tam thiên đại thiên thế giới là 1 tỷ cái hệ ngân hà, nó bồng bềnh, nó chấn động lên xuống, nhưng mà chúng ta thì nhỏ quá, chúng ta là động vật nhỏ quá, nó chấn động không biết gì. À, giống như động đất lớn á, thì chúng ta mới biết được. À, còn động đất nhỏ nhỏ, bây giờ trái đất nó không có động đất, mà chấn động là đem cái trái đất nó đang đang di chuyển trong không gian nè, trái đất nó di chuyển trong không gian chúng ta đâu biết đâu, chúng ta thấy ôi mình cũng đâu thấy chấn động gì đâu. Cho nên nhiều người cái ủa cái nói lúc Phật giảng kinh thuyết pháp chấn động dữ lắm, nghe nói chấn động dữ lắm mà con không thấy gì trơn à, chấn động gì thấy. À, chúng ta trên địa cầu nè, trên địa cầu nó đang quay đó, nó đang quay, nó đang chạy trong cái quỹ đạo trong không trung đó, nhưng mà có biết đâu. Cho nên là đối với chúng sanh chúng ta không biết, mà bây giờ chấn động cũng dữ lắm. Quý vị thấy thế giới này hết bình an rồi. À, ở đâu gần biên giới Lào, bên biên giới Lào giáp ranh với mình miền Bắc gần Hà Nội gì đó, chấn động mấy đợt rồi. Và đợt này thì Trang thấy nghe nói đâu hình như Đắk Lắk đúng không? Ở Đắk Lắk cũng động đất rồi. Đó là những cái trận chấn động như vậy là cảnh báo rằng thế gian này vô thường. Đừng có nghĩ là ở đây được lâu. Giả sử ngày nào nó thiên tai xảy ra, một cái cơn động đất nó sập một phát là rồi, tất cả chôn vùi vào cát bụi. Đừng nói là nhà cửa, người cũng không còn. Đó, bây giờ mình thấy động đất cơn dư chấn càng ngày càng lớn đó quý vị, ở miền Bắc đúng không? Gần biên giới Lào, ở bên biên giới Lào động đất rồi, còn ở trong miền Nam thì Đắk Lắk, hay quý vị thấy. Mà ở đó bây giờ thì liên quan đó, động đất không phải ảnh hưởng một nơi, bây giờ có những thủy điện nữa, thủy điện lớn như thủy điện đó, mà nếu mà động đất thì sao, cái bờ kè của thủy điện đó, nước dự trữ hồ nước đó nó bể ra, nó sập mà lỡ một cái thì sao, là chìm trong biển nước, mọi người giống như cá luôn, bơi trong nó bơi nổi không. Cho nên là thấy thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, trong kinh Bát Đại Nhân Giác đã nói như thế, thế gian vô thường, quốc độ nguy thí. Cho nên á, nếu người giác ngộ thì nhìn những cái điều đó biết là thế gian này hết bình an rồi. Bây giờ hòa thượng nói ở cõi trời cũng hết bình an rồi, bây giờ trên trời cũng loạn, ở nhân gian cũng loạn, trên trời cũng loạn, địa ngục thì loạn thì khỏi nói rồi, rồi cảnh quỷ cũng loạn, đấu tranh dữ lắm, không có cảnh giới nào bình yên. Ở các loài súc sanh cũng chẳng bình yên, ở con người bây giờ cũng hết bình yên. Quý vị thấy hồi xưa hòa thượng nói là hòa thượng hay cô Lữ Tú Vân đều nói cái thời những năm mà 50 rồi đó, những năm nào 50 năm trước á, cái thời đó là yên bình lắm, tiền gian này không có sống được 50 năm trước không biết à, mà năm 50 năm trước ở Việt Nam mình cũng không có yên bình nó không biết chứ. Ngài nói là rất yên bình, dù chiến tranh cách đó không xa nhưng mà vẫn thấy yên bình. Còn bây giờ tuy là thời hòa bình chăng nữa cũng không thấy yên bình à, khủng bố khắp mọi nơi quý vị thấy không? Như ở Nhật Bản, ở đất nước đó, Nhật Bản là nền văn hóa họ rất là tốt, họ giáo dục rất tốt tuyệt vời như vậy, mà thỉnh thoảng cũng có những cái vụ khủng bố. Giống như đợt trước thì cha nghe thấy là trên báo đăng là gì có khủng bố ở ga điện ngầm gì đó, có người mang dao vào đâm hàng loạt người vậy đó, nó thích vậy đó. Đó rồi còn ở, hình như ở đâu ở Đức, Đức vừa rồi cũng có một cái khủng bố gì đó, hình như là khủng bố bằng cái gì đó, thì ra không nhớ, thấy thấy có hình như cũng hình thức như vậy. Rồi các nước khác như vậy, khủng bố nhiều lắm, Mỹ rồi vân vân. Ở Việt Nam mày khỏi nói, Việt Nam bây giờ mình khỏi cần khủng bố, ra ngoài đường là không biết toàn mạng đi về không. Đó, vui vui cái không tiếc không có ra đường nữa, ở trong nhà, nhà gần bên đường đó, nhà bên đường mà như ở tiền đang hay thấy là đăng lên Facebook là ở như, như ở Bảo Lộc ở Di Linh gì đó, có cái xe nào nó chạy đâu, cái xe tải nó tuột xe gì đó mà chạy nó đâm vào nhà dân, sập nhà mấy người dân ở Di Linh luôn à, rồi hình như ba người trong nhà thì hai người chết. Đó là gì? Tai nạn không phải ra đường là không có làm mấy tai nạn, ở trong nhà cũng tai nạn. Rồi cái loạt tai nạn mà cái số người mà đi càng ngày càng đông. Hồi xưa dừng đèn đỏ là an toàn, bây giờ dừng đèn đỏ đó, là nó có cái xe giống như xe điên vậy đó, chạy một cái nó tông một phát là bao nhiêu người đó. Hồi năm nào đó ở dưới Long An đó, tông một lúc mà có mười mấy chiếc xe, tổng cộng hai mươi mấy người đi xe máy đó. Tại vì sao? Cái làn xe ô tô thì đứng này rồi mà cái xe đó nó chạy nó mất thắng rồi đó, không lại không lũi vô cái làn ô tô, nó thấy xe đó nó đằng trước nó né qua qua cái làn của những người đứng chờ đèn đỏ đi xe máy đó, cả hai mươi mấy người bị vừa bị thương nặng, bị chắc có mất nữa, nhiều lắm. Cái xe mà cái xe container như vậy tông như vậy rất là khủng khiếp. Đó là gì? Mình mỗi ngày mình bước ra đường là như vậy. Và nếu mà tính ra tai nạn giao thông ở Việt Nam mình không có ngày nào không có, đúng không? Ngày nào cũng có, cho nên là ngày ngày cũng có người qua đời, đó là giác ngộ vô thường. Còn động đất thì bây giờ lâu rồi không thấy động đất, đúng không? Ở Việt Nam mình không thấy động đất, cho nên không có thấy, không có động đất mà nặng, chứ mà cứ lâu lâu á quý vị coi trên báo cũng động đất, mà chúng ta động đất nhẹ lâu lâu dư chấn chút xíu rung rung hết nhà. Nghe nói đợt trước đâu địa chấn đâu mà dư chấn đâu ở Hà Nội đó, các đồng tu Hà Nội nói kể là rung hết nhà, rung rung hết đó. Đó là gì? Thế gian vô thường. Cho nên học ở đây đó, tuy nói là lục chủng chấn động thì thứ nhất là động là dao động, loại thứ hai là khởi là nổi lên, tức là ở mặt đất nổi lên rồi, giống như là qua đi cầu này nổi lên đó, đây cái cảnh giới của chư Phật, cảnh giới người to khổng lồ mới thấy. Thứ ba là dũng, dũng là ba động, tức là dao động với dạng sóng, giống như cái trái lúc đó ở trong tam thiên đại thiên thế giới mà chứ không phải nhỏ, là cái quả địa cầu này hoặc cái hệ ngân hà này nó nhô lên rồi nó bay vô xuống giống như hình sinh vậy đó, dạng sóng vậy đó. Nó là ba loại thay đổi về hình dạng à, còn đằng sau á là ba loại sau, là thứ tư là chấn, chấn là có âm thanh, tức là nghe những âm thanh. Thứ năm là hấn là âm thanh cực lớn, hóng á, là âm thanh cực lớn. Thứ sáu là kích là âm thanh như va chạm. Đó là ba loại về thay đổi về âm thanh gọi là lục chủng chấn động. Cái này tam thiên đại thiên chấn động, còn mình ở trong cái cảnh giới nhỏ bé quá không biết những cái tần số âm thanh nó có phát ra mình cũng có nghe đâu, mà nếu mình nghe chắc điếc tai chết chết. Tại vì sao? À, cái rất là hay, nghiệp lực chúng sanh rất là hay, nó khiến cho cái chúng sanh ở cảnh giới nào thì chỉ nghe những âm thanh ở cảnh giới đó mà thôi, tương ứng cảnh giới đó, những cảnh giới khác không nghe. Chứ bây giờ mà mình nghe những âm thanh mà cái kiểu sóng siêu âm ở đâu đâu giống như tần số kiểu đó mình to lớn như vậy, cái đâu phải là nó ngửa nghe của mình đâu, mà mình nghe được chắc tiêu, chắc thủng màng nhĩ chết, đúng không ạ? Cho nên thật sự mình nói nghiệp lực chúng sanh cũng rất hay. Cho nên ở đây á câu này nè: nhĩ thời tam thiên đại thiên thế giới lục chủng chấn động, là sáu cái kiểu chấn động đó đó, là để làm gì? Để tác chứng cho việc này, hiện tượng này rất là tuyệt vời. Nhưng mà ở đây mình cũng hiểu rằng đây là cảnh giới cũng không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị. Cảnh giới này cảnh giới hoa nghiêm mới hiểu được. Tam thiên đại thiên thế giới mình đâu có thấy đâu, mình ở trong cái trái địa cầu có chút xíu à, làm sao mình biết được tam thiên đại thiên thế giới chấn động như thế nào? Cho nên Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ 3.000 năm trước thì chấn động tam thiên đại thiên thế giới, chứ mình đã có biết gì đâu. Mình giống như cái con sâu ở trong trái trái cam, người ta đem cái trái cam nó đi nơi này đến nơi kia, mình kêu ôi không có cái gì chấn động cả, ngủ ngon trong đó, thấy không? Đâu biết đâu. Hay là giống như con giòi ở lúc đầu á, người ta hốt cái đống phân bò đó, người ta đem đi nơi này nơi kia, mình cũng chẳng biết nó ở trong đó. Đấy, quý vị thấy rất nhiều như vậy thì có khác gì, có biết gì đâu. Cho nên như đuôi như điếc không có biết, đuôi là không thấy, như điếc là không nghe. Ba cái hiện tượng chấn động về âm thanh cũng không nghe, ba hiện tượng chấn động về hình sắc cũng không thấy. Cho nên đừng nói là không thấy nha. Và đây nói là gì? Đây là hiện tướng lành để chứng minh cho kinh này. Tức là trong kinh kinh này đến cuối kinh rồi, bây giờ là hiện ra tướng lành để nói là kinh này hy hữu, kinh nào hy hữu hiếm có thì mới có hiện tượng này. Đó. Rồi tiếp tục nói: tịnh hiện chủng chủng hy hữu thần biến. Chữ tịnh hay đọc là tinh cũng được. Trong kinh A Di Đà bản dịch ở Việt Nam thì chữ này đọc là tinh, tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát á. Nhưng mà trong từ điển thì không có chữ tinh mà chỉ tịnh thôi, thì chúng ta cũng phải chấp nhận là tinh hay tịnh gì cũng đúng hết. Tại vì các từ điển sau này, tịnh hiện là cùng hiện hay đồng thời hiện, với tịnh này có thể dịch là cùng hay đồng thời. Đồng thời hiện ra gì? Chủng chủng là đủ loại, đủ kiểu. Hy hữu là hiếm có. Thần biến, thần biến là gì? Cái sự biến hóa, biến là biến hóa, thần là thần kỳ. Tức là chúng ta dễ hiểu á, đồng thời lúc đó hiện ra rất nhiều cái hiện tượng lạ, hiếm có. Ví dụ như ở trên trời sắp ra rất nhiều ánh hào quang đẹp, vòng lung linh huyền ảo, xuất hiện nhiều hoa sen đó, giống như trong các kinh khác, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là hoa mạn thù sa, hoa mạn đà la, vân 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 vân, đủ các hạ như ý hoa đó, những cái hoa đó rơi xuống như vậy đó, gọi là những cái hiện tượng thần kỳ, rất nhiều hiện tượng. Bây giờ mình ở trong cảnh giới người mình không có thấy mấy hiện tượng đó, đúng không? Lâu lâu ví dụ như có cái mưa sao băng mình coi là hiện tượng thần kỳ á. Cái nhiều người đến thấy mưa sao băng là thấy hiện tượng thần kỳ, thực tế những hiện tượng nó không có thần kỳ bình thường. Những thần kỳ là những hiện tượng mà lâu lâu rất là đẹp, ví dụ như chúng ta nhìn lên bầu trời tự nhiên thấy một bầu trời quang đãng đủ các màu tím xanh vàng đỏ trắng sắc hết mọi nơi, hoặc là còn hơn là đẹp hơn cầu bảy sắc cầu vồng, và bao nhiêu cung điện cõi trời cõi người rồi thấy hết, thì giống như thế thì mới gọi là hy hữu thần biến chứ. Mà có không quý vị? Có à, giống như ở phẩm 38 á, đại kinh này á, quý vị để ý bộ kinh này đặc biệt vì có ba lần hiện hiện tượng thần kỳ này á, những hiện tượng gọi là đoan tướng. Trong kinh Phật gọi là đoan tướng. Đoan á là gì? Lành. Đoan tướng là tướng lành, những cái tướng lành để chứng minh cho bộ kinh này là bộ kinh tuyệt vời. Quý vị thấy mở màn ở trong phần tựa đó, phần mở đầu của kinh đó là đã có rồi, hiện tượng rất là đẹp. Ở chỗ nào? Ở phẩm nào? Ở phẩm thứ ba đúng không? Nhĩ thời Thế Tôn uy quang hách diệt như dung kim tụ đó, tức là phẩm thứ ba là lúc lúc đó là bắt đầu trước khi giảng kinh. Trước khi giảng kinh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đã thấy có oai y quang, oai quang, oai thần của Ngài rất là đẹp ra hiện ra rồi. rồi cái cõi nước mà trang nghiêm, bảo sát trang nghiêm á, cõi nước toàn là cõi báu không, mà trang nghiêm mà tôn giả A Nan chưa từng thấy, xưa nay chưa từng thấy. Tức đó bộ kinh này là kinh số 1, kinh này hy hữu. Rồi sao ở phần giữa gọi là chánh tông phần thì ở phẩm bao nhiêu? Ở phẩm 38, lễ Phật hiện quang, lễ Phật hiện ra quang minh á, hiện ra ánh sáng. Quý vị thấy lúc đó từ cánh tay của Đức Phật, Đức Phật A Di Đà hiện ra, rồi trong lòng bàn tay phóng ra vô lượng ánh sáng đó, toàn bộ như sắc màu vàng diêm cõi diêm phù đàn vậy đó, tràn ngập hết toàn một màu sắc vàng hết đó, tất cả giống như chìm trong thời kiếp thủy tai. Rồi Đức Phật A Di Đà giống như là ở giữa biển lớn á, đứng giữa biển lớn vậy, to lớn cao lớn hiện ra, rồi khắp cõi nước mười phương chư Phật đồng khen ngợi, bao nhiêu cảnh giới đó để chị chứng minh cho kinh này kinh thù thắng, phải là kinh thù thắng tuyệt vời mới chứng minh vậy chứ, đúng không? Rồi đến cuối kinh đây, cuối cùng đoạn cuối cùng phẩm 48 này gọi là phần gì? Lưu thông phần. Tại vì bộ kinh á gồm 3 phần, gọi là phần gì? Phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông. Thì ba phần này, bây giờ tới cái phần này là phần thứ ba, cũng có hiện tượng hy hữu thần biến như vậy. Cho nên chứng tỏ kinh này là phải kinh thù thắng mới có 3 lần. Quý vị dở đi, đi tìm rất nhiều kinh không có. À, ví dụ như quý vị coi thử những có không có nhiều kinh có được 3 hiện tượng trong 3 phần đâu. Ít lắm. Có nhiều cái bộ kinh ấy, chỉ phóng ra lúc đầu rồi phóng lúc cuối thôi à. Còn ở giữa không có. Còn bộ kinh cái này chứng tỏ là phần đầu rất là tuyệt vời, phần giữa rất tuyệt vời và phần cuối cũng tuyệt vời. Tức là kinh này quan trọng, vì quan trọng cho nên mới hiện hy hữu những thần biến này, và những thần biến này là do ai hiện đó. Vấn đề là không có đã trong này không nói ai hiện, tất nhiên là chư Phật hiện đúng không, Bồ Tát hiện, các ngài dùng thần lực để hiện cho chúng sanh niềm tin, có niềm tin đối với bộ kinh này, cho nên ở đây mới gọi là hiện, tịnh hiện là đồng thời hiện ra đủ các loại hay là mọi loại hay đủ kiểu, hy hữu là hiếm có à, và thần thông à, thần kỳ biến hóa đó, có nhiều điều biến đá biến biến đổi lạ kỳ lắm à, rất là hiếm có, nhưng mà đây còn là hiện tượng đẹp nha, chứ không phải biến đổi kinh hoàng nha. Ở đây á, phải phải hiểu như vậy. Phóng đại quang minh. Đó, phóng ra cái quang minh đó là ánh sáng, hay là chúng ta nói là ánh sáng có từ trường nữa gọi là quang minh. Đại là lớn đó, phóng ra ánh sáng lớn, phổ chiếu thập phương, chữ phổ là khắp đó, chiếu là gì? À, chiếu soi, soi chiếu đó, như vậy chiếu khắp mười mười phương à, khắp chiếu mười phương đó. Chúng ta đang đọc theo đúng tiếng Việt là khắp chiếu mười phương, nhưng mà chúng ta là thường đọc là chiếu khắp. Phục hữu chư thiên là lại có chư thiên. Chư thiên thế nào? Chư thiên là người cõi trời à, mà chư thiên á, chữ chư thiên mà nói các trời không, không nói phải là nhiều cảnh trời đó, tức là nhiều cõi nước à, cõi trời, người ở trên các cõi trời, từ trời sắc giới vô sắc giới. Ở đây không nói vô sắc giới, chỉ có sắc giới thôi và dục giới. Ư hư không trung, ư hư không trung là sao? Là ở, ư là ở, ở trong cái hư không, trung là trong mà, hư không, hư không là gì? Cái nơi nào không có cái gì hết gọi là hư không, đúng không? Cái gì thấy giống như ở trên chúng ta ở lơ lửng này nè đó, gọi là hư không, cái gọi là hư không. Thì có chư thiên thì họ có thần thông, mà các ngài chư thiên thì có thần thông đứng trên hư không, rồi bây giờ làm gì? Tác diệu âm nhạc, tác là làm ra đó, chữ tác này có nhiều cái cách dịch lắm, có thể là làm ra, làm ra. Diệu âm nhạc là những âm nhạc vi diệu đó, tức là bây giờ âm nhạc thì hay lắm, chư thiên nhạc trời mới hay, nhạc ở nhân gian không hay đó. Trong kinh nói rõ ràng là 1.000 loại âm nhạc hay nhất thế gian cũng chẳng bằng một một thứ âm nhạc bình thường ở cõi trời tứ thiên vương, và 1.000 loại âm nhạc hay nhất ở trời tứ thiên vương cũng không bằng một loại nhạc ở trời Đao Lợi. Nên nhạc trời hay lắm, giờ chúng ta nghe không nổi ha, giờ chúng ta không biết trời đâu là cái nhân gian thôi, là thấy nghe nhạc du dương là làm cho lòng xao xuyến rồi, lấy gì đâu mà à, nghe nhạc trời nữa. Mà đây nó là nhạc trời, vì sao biết nhạc trời? Vì chư thiên làm, chư thiên làm nó nhạc à, thì chứng tỏ là nhạc này hay vô cùng. Để này tại vì thấy bộ kinh này hay quá cho nên là các ngài tới tán thán bằng cách mà làm nên nhạc. Xúc tỳ hỷ thanh à, xúc ra, xúc là ra, làm ra cái âm thanh. Âm thanh gì đây? Thanh là âm thanh, tỳ hỷ là vui theo, chúng ta hay nói là tỳ hỷ công đức đó, là vui theo, là vui mừng theo đó. À, tức là gì? Thấy bộ kinh này giảng hay quá, nhiều chúng sanh được lợi ích quá, đắc độ thù thắng quá, cho nên chư thiên tới đứng trên hư không làm ra nhạc. Có là làm nhạc đó là có người thì thổi cò, thổi kèn đúng không, thổi kèn hay, có người thì đánh đàn, có người thì dùng thần thông gì đó, có người làm nhạc. Đây không phải nhạc riêng âm thanh nữa mà nhạc trời thì có múa nữa đó, múa đủ các loại, làm nó đủ các thể, giống như phóng ánh hào quang chiếu qua. Bây giờ trong sân khấu á quý vị có thể làm cái gì, chiếu các tia laser đúng không, nó tạo ra những hình ảnh thế này kia là đẹp lắm, nhưng mà thật ra ở thế gian chỉ có khả năng là tới đó, còn ở đây cõi trời thì chắc chắn làm đẹp hơn nữa. Để mà gì, để mà ra, phát ra để cái biểu hiện ra đó, xúc này cũng là biểu hiện ra, biểu hiện ra cái gì, cái âm thanh tỳ hỷ vui theo, vui mừng vì chúng sanh được độ rất nhiều, vui mừng vì Phật đã thuyết kinh Vô Lượng Thọ, cho nên chúng ta quá là sung sướng, quá là hạnh phúc. Chúng ta được nghe bộ kinh này, chúng ta cũng có niềm vui như vậy. Quý vị có thấy cái niềm vui như vậy không? Hay là nghe nó không liên quan gì mình nghe kinh này tuy không nghe trực tiếp, nhưng bây giờ mình nghe mình cũng tưởng tượng được cảnh giới đó, mình cũng thấy vui mà. Nải chí sắc giới chư thiên, nải chí là cho đến à, cho đến sắc giới chư thiên là chư thiên ở cả trời sắc giới, sắc giới tức là không phải dục giới nữa à. Thì chúng ta học lại, thiền trang xin nhắc lại pháp số một chút xíu à, thì có 28 cảnh trời, là 28 cõi trời hay là 28 tầng trời. Thì từ dưới đất chúng ta lên tầng trời gần nhất là trời Tứ Thiên Vương, trời thứ hai là trời Đau Lợi, trời thứ ba là trời Dạ Ma hay là Tu Di Ma, trời thứ tư gọi là tầng trời Đau Súc, trời thứ năm gọi là trời Há Lạc, trời thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại. Thì đó là 6 tầng trời, đó gọi là dục giới. Còn đây nói tiếp tục sắc giới, sắc giới là từ tầng trời thứ bảy và trời phạm chúng, trời thứ tám là trời phạm phụ à, trời thứ chín là trời đại phạm đó, hay là trời còn gọi là trời phạm vương đó. Rồi tiếp theo là gì à, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, rồi trời quang âm đó, rồi tiếp theo là trời thiểu tịnh, trời biến tịnh, trời vô lượng tịnh. Rồi bắt đầu đó là hết tam thiền rồi đó, đó là chín tầng trời rồi đúng không, còn thêm chín tầng trời của của tứ thiền nữa, vẫn thuộc sắc giới đó. À, đây là sắc giới thôi nha, không nói sắc vô sắc giới. Thì còn ở trên nữa là gồm có bốn tầng trời là gì, trời vô tưởng, à, trời phước sanh nhé, trời phước ái, trời quảng quả và trời vô tưởng. Và sau đó năm tầng trời cuối cùng là trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thự hiện và trời sắc thú cánh. Thì đó là thiện ra đã kể hết tất cả là 24 tầng trời nha. Tại vì ở đây á, thì bỏ 6 tầng trời đầu tiên ra thì gọi là dục giới, và 18 tầng trời tiếp theo đó gọi là sắc giới, còn 4 tầng trời cuối cùng mình không kể đó là vô sắc giới, gồm trời gì à, không vô biên xứ, thức vô sở xứ à, phi tưởng xứ tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ à, vô sở xứ à, phi tưởng xứ. Thì bốn tầng trời cuối cùng không tính, tại vì họ vô trong đó không có thân thể cho nên gọi là vô sắc, và họ sống trong trạng thái tâm linh giống như niết bàn tịch tỉnh an vui, cho nên họ không có biết gì ở bên ngoài, cho nên không kể tới. Ở đây chỉ kể tới là nải chí là cho đến sắc giới chư thiên, có nghĩa là 18 tầng trời sắc giới họ cũng thế nào tất giai đắc văn, tất là điều, à, hết thảy, giai là điều, à, tất cả đều được nghe, đắc văn là được nghe. Như vậy là Kinh Vô Lượng Thọ giảng tại thế giới Ta Bà, hay là giảng tại Nam Diêm Phù Đề, Nam Thiệm Bộ Châu, mà quý vị thấy chấn động lên tới 18 tầng trời, à, sắc giới, à, cộng thêm 6 tầng trời dục giới, cũng nghe luôn, là 24 tầng trời đều nghe hết. Và không chỉ nghe không mà họ nghe được rồi họ còn gì nữa, tháng vị tần hữu, chữ tháng này là tháng, là 8 tháng, tại vì hán cổ một chữ là hai chữ, đôi khi nói tháng thôi, à, đôi khi nó tán, à, thì tán là 8 tháng hoặc tháng là 8 tháng cũng được. Vị tần hữu là chưa từng có đó, vị là chưa mà tần hữu, à, tần là từng, hữu là có, tức là nói là chưa bao giờ có bộ kinh nào hay như vậy, chưa có bao giờ có cái bộ kinh nào tuyệt vời như vậy, họ tán thán như vậy. Đó là chứng tỏ thì kinh này quá tuyệt vời. Quý vị thấy không? Học kinh này quá nhiều điều tuyệt vời. Điều tuyệt vời nhất là gì? Bây giờ mình phải tổng kết lại chút xíu. Là có 3 điều lợi ích chân thật. Thứ nhất là gì? Chân thật chi tế. Chân thật chi tế nói đơn giản cái chữ tế đó là, tế đó là rốt ráo bèo mé đó, hay là chính là chân như tự tánh đó. Ban cho 3 điều lợi ích chân thật, nan trị nan kiến, nó như ưu đàm hoa Phật xuất hiện nhân gian để làm gì, khó gặp khó thấy, để ban cho 3 điều lợi ích chân thật. Trong kinh này có, các kinh khác nhiều khi chỉ có 2 điều thôi, không được 3 điều đó. Thì điều thứ nhất là chân thật chi tế, tức là con đường để mà tu một đời vãng sanh bất khoái thành Phật, trở về chân như chữ tự tánh, gọi là chân thật chi tế. Thứ hai là gì? Chân thật lợi, à, hay là chân thật chi lợi, là lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là gì? Có thể vượt thoát luân hồi, có thể một đời viên mãn thành Phật một cách nhanh chóng, à, lợi ích đó và lợi ích chân thật. À. Và thứ ba nữa là chân thật chi huệ, là chân thật huệ đó. Thì chân thật huệ là trí huệ chân thật, đó là trí huệ của tự tánh. Giống như chúng ta là một giọt nước, chúng ta hòa với biển cả, chúng ta xài nước chung biển cả. Hay nói bây giờ để dễ hiểu, chúng ta tu hành là gì? Chúng ta giống như hòa được với mạng internet toàn thế giới, cho nên ta truy cập được hết tất cả dữ liệu trên toàn thế giới. Chúng ta coi được phim ở bên kia, thầy Thiện Trang giảng pháp, hòa thượng Tịnh Không giảng pháp, ở đâu đó mình đều nghe được hết. Đó là cái nối được với biển lành của tự tánh, gọi là nhập vào Bát Bát Nhã Hải, là nhập vào biển trí huệ của tự tánh. Thì đó gọi là chân thật huệ, hay là chân thật chi huệ. Đó là điều lợi ích thù thắng, đều có 3 điều mà kinh này có. Điều thứ hai chúng ta có tổng kết lại là 3 điềm lành xuất hiện vào 3 phẩm của 3 phần của kinh. Phần tựa là phẩm thứ ba, phần chánh tông ở phẩm thứ bao nhiêu, phẩm 38, à, và phần lưu thông ở phẩm 48. Bây giờ chúng ta đang học đó. Rồi, đó là sự lợi ích. Rồi còn cái gì nói này nữa, vị tằng hữu là chưa từng thấy. Vì đây, à, kinh kinh này nói chưa từng có, ai làm chứng? Chư thiên nói chưa từng thấy, tức là trong đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng có thể nhiều bộ kinh, kinh Lăng Nghiêm, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh nào nữa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh này kinh kia, nhưng mà chư thiên sắc giới họ chứng minh rằng kinh Vô Lượng Thọ là vị tằng hữu. Cho nên bộ kinh này á, nếu mà nói ra thì xếp vào bộ lại thì thuộc vào bộ nào? Quý vị học 12 bộ lại kinh rồi đúng không? À, gọi là 12 kinh đó. À, Tam Tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ đó. Tam Tạng 12 bộ tức là 12 bộ loại á. Gồm gì? Trường Hàng Trùng Tụng Tinh Cô Khởi. À, Trường Hàng là cái loại kinh dài, thì bộ kinh này cũng xếp vào đây. À, thì nghe tổng kết này chút xíu. Trùng tụng là tụng lại những cái nội dung đằng trước, kinh này cũng có đúng không, à, à, kinh Vô Lượng Thọ đó, ví dụ như phẩm 40 17 đó là trùng tụng lại đó quý vị, Phước Huệ Thị Văn đa số là trùng tụng lại đoạn trước đó, hoặc là trong cái những đoạn kinh thì cũng có những lúc đoạn lại như vậy. Kinh này xếp vào bộ loài cũng vậy, trùng tụng cũng có, trường hàng cũng có. Tinh cô khởi, cô khởi là gì? Nó dạng kệ tụng mà chính nói một lần. À, kêu khởi đó thì cũng phẩm như như Thất Tạng Nhân Địa đó, phẩm tháng thứ năm nữa hả. À, rồi Trí Tâm Tinh Tấn đó thì Pháp Tạng Nhân Địa chỉ nói có một lần, bài kể còn lần à, thì đó gọi là cô khởi như vậy. Còn chữ tinh là và đó nha, tinh là tịnh vừa rồi đó. À, như vậy là và cô khởi rồi gì. À, thí dụ nhân duyên giữ tự thiết, thí dụ có thí dụ không? Kinh này cũng thuộc lại thí dụ, có đưa ra thí dụ. Ví dụ như Đức Phật đưa ra thí dụ giống như tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới đều như đại mục kiền liên, đều chứng quả duyên giác như đại mục kiền liên, thần thông như mục kiền liên đó. Rồi ngài lấy ví dụ lấy một cái sợi tóc đó, có người dịch là sợi lông nhưng mà thật ra cái đó là dịch sợi tóc đúng hơn nó mới hay. Đó, tại vì cái sợi đó là không phải sợi lông mà sợi tóc đó, chẻ ra làm trăm phần, tán ra thành bụi, lấy một hạt bụi đó nhúng vào một giọt nước biển, đó là cái gì? Ví dụ, thí dụ đó, ví dụ hay thí dụ. Nhân duyên, à, nhân duyên kinh này cũng có nói nhân duyên đó, nhân duyên là Đức Phật A Di Đà trong quá khứ ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo đó cũng có, cho nên bộ loại là cũng thuộc nhân duyên, cũng được thí dụ. Giữ tự thuyết, tự thuyết là tự Đức Phật nói ra. À, thì kinh này cũng có nhiều điều Phật cũng tự nói ra không ai hỏi được, cho nên là giữ tự thuyết. À, là gì? Thí dụ nhân duyên giữ tự thuyết, đang là giữ là bà thôi, bà tự thuyết ha. Đó. Rồi là gì? Luận nghị cập ký biệt đó, phương quảng luận nghị cập ký biệt. Phương quảng là gì? Phương quảng là rộng lớn đó, thì đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là kinh này cũng thích rất rộng lớn là phương quảng. À, luận nghị tức là có đưa ra cái luận nghị, tức là đưa ra cái sự bàn luận về một vấn đề nào đó, trong kinh này cũng có. Đó. À, cặp ký biệt là thọ ký đặc biệt, thì trong kinh này cũng thọ ký cho biệt đó là cho từng người, nhưng mà đây mình thọ ký cho hết luôn ha. Thì 12 loại đó hình như có thiên văn đọc còn thiếu một câu nữa đúng không? Trường hàng trùng tụng tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên giữ tự thiết, à, cái gì rồi mới cái cuối cùng mà phương quảng luận nghị cập ký biệt, đằng trước còn một cái nữa, một câu nữa nhất thời thì ngàn quên à, thì thôi để lúc nào nhớ nhắc lại, đó là trường hàng trùng tụng tinh cổ khởi nè, à, thí dụ nhân duyên giữ tư thiết, gì à, nhất thời quên cái này, nằm bài kệ này nằm nằm trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Đại Bát Niết Bàn á, lấy ra cái đó nhưng mà dùng cái từ khác thì cái đấy là chúng ta và mới qua là kinh này có những đầy đủ 12 bộ kinh đó. Nếu mà giảng ra có thể nói đầy đủ 12 bộ kinh, thì như vậy đây là sự vị tăng hữu đó. Đây, cái chỗ cái điều mà thiền căn thấy nói thiếu đó là cái chữ vị tăng hữu đó. Đó tức là trong 12 thể loại đó có một thể loại là vị tăng hữu chưa có bao giờ có, thì kinh này cũng xếp vào loại 12 cái loại vị tăng hữu luôn. Cho nên bộ kinh này coi như là gom hết Tam Tạng 12 bộ kinh vào trong một một bộ kinh này, quá tuyệt vời đúng không quý vị? Vô lượng diệu hoa phân phân như gián, vô lượng cái số hoa đó, diệu hoa là hoa màu à, chúng ta hay dịch là hoa màu như trong cái bài tán ở kinh Diệu Pháp Liên Hoa, những bài bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh đó, quý vị thấy thường hay để cuối cùng hoa màu bồ đề biến khắp trang nghiêm, tình tùy theo chỗ ở thường an lạc đó. Người ta từng dịch như vậy là cái nguyên âm đó là bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm đó, tùy tùy gì tùy cái gì xứ xứ thường an lạc đó, tức là cái nguyên văn nó như vậy đó, tức là hoa màu đó. Hoa màu tức là hoa diệu hoa đó. À, cho nên có người nào mà pháp danh là diệu hoa là hoa vi diệu, là hoa vi diệu là hoa giải thoát mới là hoa vi diệu, hoa bát nhã mới là hoa vi diệu, còn hoa thế gian này chẳng có nào vi diệu đâu ha. Ở thế gian người ta có cái bài thơ là gì, hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn, tình nặng tình sâu tình vẫn tan, rượu đắng rượu cạn say rượu vẫn cạn, người hứa người thề người vẫn quên. Cái nói về hoa đó thì thấy đây là đúc kết chút xíu của nhân gian. Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn, ý nói vô thường, hoa đẹp hoa thơm cái nào cuối cùng hoa vẫn tàn, tình nặng tình nồng tình sâu tình vẫn tan. Có tình nặng tình tình sâu cho lắm cuối cùng cũng chia tay thôi, không chia tay sớm chia tay muộn, cuối cùng cũng đường ai nấy đi vào trong sanh tử luân hồi. Rượu đắng rượu say rượu vẫn cạn, rượu cho đắng rồi rượu say cho nó uống, uống cho say cho nên cuối cùng thì rượu cũng hết à. Người hứa người thề người vẫn quên, người ta hứa người ta thề nói cho nhiều nhưng mà người cuối cùng người ta quên. Để nói tình yêu ở trong Phật pháp mình gọi là hứa với Phật rồi, thề với Phật rồi, đúng không, phát nguyện rồi, người hứa người nguyện người cũng quên, cũng phiền não nghiệp chướng nó đổ lên nè, một hồi cũng quên. Con nguyện con hứa con thề dữ lắm nhưng mà cuối cùng con cũng không làm theo được. Cái đó là gì, chúng sanh. Bài kệ đó là nói bài này, bài thơ này, bài kệ này giống như vô thường á, cho nên là mình đổi lại cái chỗ diệu hoa này á, mình đổi lại thiền trang phép cũng đối lại chút xíu, không phải đối đối câu mà chỉ đối ý ý thôi. Hoa giác ngộ muôn đời còn tươi mãi, tình bồ đề mãi mãi vẫn còn son, rượu chân đế muôn đời say chẳng hết, nguyện hoàng thệ vĩnh viễn chẳng thể quên. Đã đối lại ý của bốn câu trên thì thứ nhất là hoa giác ngộ muôn đời còn tươi mãi đó, quý vị nhớ hoa giác ngộ, mình khi nào nở được hoa giác ngộ tức là mình có trí huệ của giác ngộ thì quý vị cho dù thế nào muôn đời còn mãi đó, bồ đề nở hoa rồi là không bao giờ tàn. Còn hoa thế gian hoa đẹp hoa tơ hoa không tàn, tình bồ đề mãi mãi vẫn còn son. Đó là tình bồ đề á, là tình gì, tình giác ngộ á, tình bằng hữu giác ngộ mới mãi mãi mới còn son thôi, chứ còn tình nhân gian á nó vô thường lắm, không có chắc chắn được đâu. Rượu chân đế muôn đời say chẳng hết, rượu chân đế là cái rượu gì, là chân đế á. Chân đế là có thật rượu cái gì, giác ngộ thấy sự thật thực tướng các pháp rồi thì muôn đời mình sống với thật tướng các pháp và sống trong thật báo trang nghiêm độ hay thường tịch quang tịnh độ đó, mình hưởng cái cảnh an vui đó đó mới không hết, hạnh hưởng an vui niết bàn mới không hết, mình có say ở trong đó cũng không hết. Chứ còn bây giờ mình hưởng cái thế gian này á, trước sau gì cũng chết à, trước gì cũng hết à. Nguyện hoằng thệ vĩnh viễn chẳng thể quên, nguyện hằng thệ là tứ hoằng thệ nguyện của mình á, thì sao vĩnh viễn chẳng thể quên, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ mà mình đâu có quên độ đâu đó. Cho nên là sẽ độ mãi mãi chúng sanh thôi, đó là thiện căn cảm tác đối lại với cái đó. Cho nên là quý vị thấy rất là hay đúng không, tuyệt vời mà thật sự là vậy đó. Người giác ngộ nhớ nha, nhớ và tên những chỉ có gì, hoa giác ngộ muôn đời còn tươi mãi, chứ còn còn hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn thôi à. Mà thầy như vậy đó, sáng thì ăn nhớ câu chuyện này câu chuyện thật ở Việt Nam. Vào thời phong kiến, là thời phong kiến có gia đình đó là giống như là bá hộ vậy đó, có hai người con, có mấy người con, một cậu cả rồi một cái cô em út à, thì gọi là cậu cả với cô út, thì có hai người làm cái gọi là nô lệ đó, cái gọi là gì ta, đầy tớ chứ không phải nô lệ, đầy tớ là một người hình như là tên Tú à, một người tên Tèo à, cũng hai anh em đi làm cho cái nhà bá hộ đó. Thì quý vị biết cái thời phong kiến, và phong kiến cũng cách đây Việt Nam mình cũng mới kết thúc đây không nó xa lắm, thì người ta ỷ là nhà giàu mà giàu có hách dịch lắm, cho nên cậu cả với cô Út á à, thì thường hay bắt nạt những người bình thường làm trong nhà mình lắm, đầy tớ. Mà cái khổ nói trong nhà đầy tớ cho dù làm tốt thế nào họ cũng bắt nạt à đó. Thì cô Tú với lại chú Tèo đó đó, mà hai người đầy tớ đó làm trong nhà bá hộ đó thì làm rất là tốt, và siêng năng mọi thứ nhưng mà bị bắt nạt hoài. Mà hai cái người kia đó, hai cậu cả với người cô Út đó thì nghênh ngang lắm, giàu có mà đâu có sợ gì đó. Chính quyền không sợ, họ có tiền họ lót qua trên rồi được. Quý vị biết thời thông kiến mà, ai có tiền nhà chủ bá điền là ngon lắm, cho nên là đi ra đường không nên ngang, ví dụ như cỡ xe cỡ ngựa đó đi là phóng nghiễn thôi, không ai né, không né thôi à. À không né tông vô mà đụng con ngựa là xuống quánh còn la chửi rồi nữa đó. Thì có bữa đó thì do cái hai anh em nhà đó thì cũng làm trong nhà, bữa đó đi vô tình đó, cũng đi theo cái đoạn ngựa đó thôi mà vô tình đụng vào con ngựa, đụng vào chân con ngựa thôi. Hai anh em nhà đầy tớ đụng vô ngựa cái chân ngựa thì hai người này mới tức mình nó xuống đánh đánh cho hai người đầy tớ te tu hết, rồi còn còn lấy kẹp á, kẹp cho tay giống như cực hình vậy, kẹp cho kéo cho nó. Nên cô đó khóc quỳ xuống van xin mà còn không tha nữa, quýnh ơi là quýnh đó. Rồi cuối cùng á, sau đó là đánh thời gian á, đánh một trận thì cô ta chịu không nổi, cô qua đời chết. Cô Tú đó cô chết, cô qua đời. Còn cái người cứu tèo á, thì sau đó cũng bị đầu độc chết luôn, cho nên hai anh em chết. À, sau khi chết thì do cái sự thù oán đó cho nên bám theo làm linh hồn á, gọi là làm vong hồn á, trong cái đời đó bám, cố bám theo để mà trả thù, bám đến vậy mãi đến đời hiện tại đó. Vậy là thời nay á, chúng ta thì hai người mà cậu cả và cái cô Út đó thì đời nay lại làm vợ chồng, làm vợ chồng với nhau, từ anh em chuyển thành vợ chồng đó, chuyển qua mấy đời rồi đó. Thì trong đời hiện đại bây giờ thì cái hai người kia bám theo cho nên phá cho hai vợ chồng này á, là cơm không lành canh không ngọt, là tự nhiên ông chồng ghét lắm, bà vợ cứ gây chuyện gây gổ và thậm chí làm ăn không có đạt được hết, như trồng cây trồng cối trồng gì thất mất mùa tan gia bại sản vậy đó, khổ ơi là khổ. Thì khi đó có một cái cô gọi là cô tới đó tên Kim, cổ thấy gia đình này hoàn cảnh khổ quá cho nên cổ mới tới cổ giúp đỡ, cũng cũng giúp, cổ biết là bị cái hiện tượng là vong linh thôi chứ cổ không phải là bình thường, cổ biết cho nên cổ tới cổ cũng có biết chút Phật pháp á, tới cổ giúp đỡ. Thì hai cái thân linh kia ghét cho nên vạ lây, bị vạ lây phá luôn tiếp cái nhà cổ, cũng tan nát như vậy đó, khổ ơi khổ. Thì sau đó là người này vẫn à, thì cuối cùng biết là thậm chí nó nhập vô thường xuyên nhập vô bà vợ đó à, nói rõ là tại sao như vậy, mày ác cái tao lúc nào thế này kia, nhập bao nhiêu lần lên và xuống ruộng vậy đó. Bà nói luôn là ác lắm, mày ác lắm, mày đánh tao như thế, mày thế này thế kia đủ các chuyện. Thì cuối cùng mới dẫn lên một vị thầy đó cũng nổi tiếng đó, ở miền Nam, ở tại Bình Dương, vị thầy đó dẫn tới đài Quan Âm. À, thì để kêu có gì thì cứ nói đi, thì vừa nói mà người nhập vô hung dữ lắm, vừa nói vừa khóc kể lể đó mà, ôi đánh là đánh cái tới cái nói mấy câu là tới đánh vô mặt mà hai vợ chồng kia vậy đó, đánh vậy đó. Thì vị thầy đó mới để cứ để cho đánh và nói thì kêu kể vậy. Thì từ 10 giống như lúc 12 giờ trưa đó, nhập từ 2 giờ trưa mà xử lý cái vụ đó tới chiều tới tối luôn đó quý vị. Thì xử lý thế nào, nói bắt đầu kể ra rồi cái đời quá khứ như vậy như vậy đó đó. Thì mà nói cái bấy đời nay tôi khổ lắm, tôi biết mấy người biết không, tôi khổ lắm, tôi không có chỗ, hai anh em tôi là vất vưởng đi trong cái cảnh giới không có chỗ nương tựa nơi này nơi kia mà ghét nó cái nó nên là bám theo nó làm người ở chỗ nơi nào là phải giết, phải tới hại cho nó tan gia bại sản, bao giờ làm cho nó chết mới thôi. Đó, đời này cũng vậy, chưa có bao tha thứ được. Thì nói như vậy cuối cùng vị thầy đó khuyên được, khuyên được cái giải được, kể hết cái đó là cuối cùng cho quy y ra. Đó, câu chuyện này là câu chuyện có thật, và chính là có một cái video lên quay trực tiếp câu chuyện, quay cái video câu chuyện này. Đó, Thiện Giang xin không nhắc tên, nhưng mà cái video đó có vị thầy đó là ở Bình Dương, rõ ràng Thiện Giang có biết câu chuyện này, mà câu chuyện này là câu chuyện thật tại Việt Nam. À, và sau đó thì giải được, vì thầy đó có đức độ lắm, giải được mấy cái hiện tượng đó, thì giải được xong rồi trở lại bình thường. Nói chung người ta cũng chấp nhận, cho nên quý vị thấy mấy đời liên tiếp đó, mấy đời liên tiếp bám theo người ta làm oan hồn dạ quỷ, vì oán giận thôi, vì không có siêu thoát, không chịu đầu thai đi theo người ta. Cho nên là câu chuyện này câu chuyện thật chứ không phải là không có video á, mà lúc trước có mình như bây giờ gỡ xuống rồi hay sao á, thì chắc có lẽ là nó đụng cái chuyện nhập đồ hồn nhập xác rồi đó, không á. Nhưng mà vị thầy đó thì chuyên chữa rất nhiều nhiều việc, vị thầy đó ở Bình Dương nên là Thiền Trang thì biết rõ. Nhưng mà Thiền Trang xin phép chỉ cái kể như thế thì quý vị thấy là câu chuyện đó là câu chuyện có thật, không phải là câu chuyện đấy. Cho nên trong vòng sanh tử luân hồi quý vị thấy oan oan tương báo, mình lên một chút là mình cống cao ngã mạn, mình gây ra nhiều chuyện thế này thế kia, rồi cái vùng mà oan gia trái chủ nó bám theo. Cho nên tại sao nhiều đời nay nó kêu gia đình mình khổ hả? Để gì, tại sao gia đình mình khổ? Vì mình gây nghiệp đó, có những đặc biệt nghiệp quý vị mà phá thai thì người nào phá thai là nhà đó thường vợ chồng đã hạnh phúc. Tại sao bà vợ mà phá thai là khiến cho ông chồng đi ra ngoài tìm người khác đó, còn không thì hành hạ cho ông chồng nó bệnh, không mà hành hạ cho bà vợ, chưa hành hạ cho bà vợ chết liền đâu. Vì sao? Nó không muốn chết, nó cho giữa giữa sống giữa chết đó. Rồi cái ban người nào bị giết đời trước luôn, nó bám theo, cho nên khổ ơi là khổ, làm ăn thì mất mát, làm cho khổ chơi vậy đó, nó không muốn cho chết. Nó kêu chết thì dễ quá rồi, quý vị mà họ gặp mấy hương linh đó, hương linh thai nhi, hương linh báo thù đời trước rồi đó, vân vân á, là không bao giờ họ cho tha cho mình dễ chết một cách dễ dàng đâu. Họ kêu phải gây cho nó khổ đau, nó sống không bằng chết đó, rồi cuối cùng rồi mới mới cho nó vô liền chết. Cho nên nó kêu khi có cái hương linh đó, nó kêu đáng lẽ bà đó bà tự tử, bà chui vào đầu xe rồi mà con không cho nó bà tự tử, hãy kéo bà ra để cho bà còn sống, chứ bà tự tử bà chui vào đầu xe xe tông chết rồi sao đó, không có trả thù đó. Quý vị thấy nghe những câu chuyện như vậy mình mới sợ, mình biết. Mà thật sự quý vị nhìn coi, thật sự gọi là hãy quay đầu mà nhìn lại, đó là những chữ thật mà trong sanh tử luân hồi mình tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng, là đời này mình giết bao nhiêu con vật và gà vịt rồi vân vân, những chúng sanh đó đang dâng sớ kêu oan trả thù ở dưới Diêm Vương á. Cho nên là dâng xong là được phê duyệt rồi lên nhân gian, lên nhân gian không phải gây chuyện. Cho nên ở trong vòng luân hồi khổ lắm ha, đừng cái ham ha. Chúng ta cố gắng ra khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy ở đây có đồng tu nhắc cho Thiện Trang là cái câu gì à, nhân duyên đâu cái trường hàng trùng tụng tinh cô khởi đó, nhân duyên tự để cái đoạn này là gì, thí dụ nhân duyên giữ tự thiết bổn sanh bổn sự vị tăng hữu à, bổn sanh bổn sự vị tăng hữu. Bổn sanh á, là nói về cuộc đời của Phật, bổn sự là nói về cái sự việc trong đời quá khứ của Phật, đó là bổn sanh vị tăng hữu. Như vậy hôm nay kinh này thì có nên nói là bổn sanh cũng có nói ha, nói về bổn sanh của Đức Phật A Di Đà, bổn sự cũng có nói về bổn sự của Đức Phật A Di Đà, không nói về Đức Phật Thích Ca. Rồi vị đằng hữu thì chúng ta đã học rồi. Rồi cuối cùng là phương quảng luận nghị cập ký biệt, thì hồi nãy Thiền Trang đã nói rồi đúng không, 12 đó. Rồi quý vị bổ sung vào đoạn trên. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy là vô lượng diệu hoa phân phân như gián, là vô lượng diệu hoa, là hoa rất là màu, nhiễm màu vi diệu à, chúng ta nói dịch nhiễm màu đó. Phân phân như gián, chữ phân á, chứ phân này có nghĩa là nhiều đông hay là tới tấp. Ví dụ như cái chữ câu là tiết hoa phân phi, tức là tiết bay tới tấp. Như vậy ở đây nói là rất nhiều loại hoa, hoa đâu, hoa trời, hoa gì đó, nó tới tấp à, rất nhiều tới tấp. Mà sao nhi dáng, nhi là gì, nhi là mà, dáng chữ này còn đọc âm khác là hàng, có nhiều người không biết đọc hàng á, dán nha chứ không phải hàng nha, có khi hàng mà có khi dán, thì hàng là trong đầu hàng, còn dán đây là rớt xuống. Như vậy rất cái nhiều vô lượng hoa màu nhiệm tới tấp mà rớt xuống à, hay là lớp lớp rơi xuống đó, hoa này hoa kia rớt rất nhiều ha, rất nhiều. Như vậy tức là một cảnh tượng rất đẹp Đó, giống như bây giờ chúng ta thấy là có trong Phật pháp chúng ta có rải hoa đó quý vị, hoa rải hoa tung hoa đúng không? Ở Việt Nam á, theo Phật giáo Bắc truyền thì ít cái tung hoa đúng không? Ít khi lâu á, lễ Phật rồi đó cũng không có tung hoa, không có rải hoa, không có rải. Nhưng bên Phật giáo Nam truyền á thì hay làm cái nghi thức tung hoa. Mình ấy, hoa Bắc truyền thì cái dân hoa từng cánh từng chùm chùm vậy đó. Còn hoa bên Nam truyền á, người ta không có, người ta bẻ ra từng cái cảnh hoa vậy đó, rồi cái bắt đầu lên là rải và tung lên đó. Các vị pháp sư rồi vân vân, Đức Phật rồi lễ rước Phật rồi đó. Giống như bây giờ chúng ta trong sắp tới lễ Vê Sát nè thì sẽ là tung lên như vậy. Như vậy đó là cảnh giới người. Còn ở trong này nói là gì, hoa trên trời, hoa đủ các loại hoa, vô lượng dị hoa, trong đó chắc chắn giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, nào là hoa mạn phù sa, hoa mạn đà la vân vân, đủ các loại hoa đó. Và hoa, những hoa đó dịch ra như như ý thôi, cát tường hoa hay là như ý hoa đó. Cát tường hoa là gì, hoa như ý, hoa hoa tốt lành, hoa đẹp đó. Hoặc là gì, kiết tường hoa đó, là như ý hoa, là hoa nó muốn màu gì thì nó ra màu đó, hoa mà muốn màu xanh thì ra màu xanh, hoặc là hoa nó muốn hình dạng gì nó ra hình dạng đó, thì chỉ trong những kinh điển đại thừa là có. Ở đây thì có lẽ là bản hội tập này chỉ nói đơn giản, nói vô lượng dị hoa là đủ các loại rồi, không cần kể ra. Nếu mà muốn muốn kể ra chi tiết thì để lần sau, giảng lần sau thì Trang sẽ tìm cái các loại nhiều hoa là những hoa nào để sẽ kể ra, thì trong nhiều bộ kinh khác thì có và chú thích ra thì chúng ta thấy là đủ các kiểu kiểu hoa, phân phân như dáng, tức là lớp lớp. Hay còn gọi là tới tấp. À, tới tấp mà rơi xuống. Chữ nhi là mà, dáng là rớt xuống, rơi xuống. À, cho nên là một cảnh tượng rất đẹp để chứng minh cho bộ kinh này. Kinh này là kinh vi tàng hữu, à, chưa từng thấy, chưa từng có. Cho nên trong 12 loại kinh đó, có thể nói trừ cái bốn sanh bốn sự đó, thì không có nói nhiều đúng không? Không có nói về Đức Phật Thích Ca, nói về Đức Phật A Di Đà thôi. Nhưng mà nói nếu như 12 loại bộ kinh đó thì hầu như đầy đủ hết. Như vậy tạm dịch như sau: lúc đó Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới chấn động sáu cách hay là sáu kiểu đó. Đồng thời hiện ra rất nhiều điềm lành thần kỳ hiếm có, phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương, lại có chư thiên ở trên hư không diễn tấu âm nhạc vi diệu, phát ra âm thanh tỳ hỷ, cho đến chư thiên sắc giới đều được nghe thấy khen ngợi, đây là điều chưa từng có. Vô lượng diệu hoa lớp lớp rơi xuống. Đó, thì chúng ta thấy cảnh tượng rất là đẹp. Như vậy thì đoạn này Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải như sau: lúc đó Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới chấn động sáu kiểu, à, sáu cách tức là sáu kiểu đó, và vả lại xuất hiện nhiều tướng lành thần kỳ hiếm có. Phật phóng quang minh lớn phổ chiếu mười phương, lại có chư thiên người trời ở trên hư không diễn tấu âm nhạc vi diệu, phát ra âm thanh tỳ hỷ tán thán. Thậm chí người trời của chư thiên sắc giới cũng đều nghe được Đức Thế Tôn tiên thuyết kinh này, khen ngợi đây là diệu pháp trước giờ chưa từng nghe qua. Bèn rải xuống vô lượng diệu hoa để cúng dường trang nghiêm đạo tràng. Đó, quý vị hiểu là cảnh tượng này không dễ gì, các chư thiên họ đang đi vui chơi ở trên cõi trời vui lắm mà họ nghe được kinh này luôn, họ thấy hay quá cho nên họ tới rải hoa cúng dường để trang nghiêm, tức là làm tô điểm điểm cho đẹp thêm cái đạo tràng lúc đó. Để chứng tỏ bộ kinh này quá hay, họ nghe họ thấy hấp dẫn, họ thích, họ mới bỏ luôn cuộc chơi, họ mới tới đây chứ. Chứ ở trên cõi trời thì vui lắm, lúc nào cũng vui mà, dễ gì. Quý vị ha, câu chuyện mà thần y kỳ bà đó, thần y kỳ bà là vị thần y ở tại nước Ấn Độ thời đó, là chuyên chữa bệnh cho bao nhiêu người, bệnh nào cũng cũng chữa hết á, giống như thần Hoa Đà vậy ở trên Trung Quốc vậy đó. Thì thần y Kỳ Bà chữa, mà chỉ chữa cái gì, chữa cho người giàu rồi chữa cho quan rồi thôi, tại vì nhiều quá mà vua thôi, và sau đó là chữa cho đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bao nhiêu tỳ kheo á, bệnh nặng hay nào thế này chữa được hết. Cho nên cái công mà ông chữa là không lấy tiền luôn đó, ông chữa cúng dường miễn phí đó. À, chữa cho người nghèo, sau khi ông biết Phật pháp là ông chữa người nghèo không lấy tiền luôn. Cho nên sau đó bác sĩ Kỳ Kỳ Bà đó chết xong là sanh lên cõi trời. À, sanh lên cõi trời á, là rồi cái khi đó ông chết mất rồi, thì có một vị tỳ kheo bệnh nặng quá mà không có ai chữa được hết. Thế ngài Mục Kiền Liên mới nói bây giờ chắc phải đi tìm ổng, bây giờ ổng ở đâu. À, ổng là đệ tử ngài Mục Kiền Liên mà, hồi trước quy y với ngài Mục Kiền Liên, cho nên ngài Mục Kiền lên trên cõi trời tìm, lên ngài dùng thần thông lên trời Đạo Lợi tìm. Thì thần y Kỳ Bà lúc đó đang đi chơi ha, trên một cái xe chở cô tiên, mấy cô tiên nữ đi rất là đẹp, chạy qua mặt ngài Mục Kiền Liên gục đầu cái chạy luôn. Ngài Mục Kiền Liên thấy ôi sao người này kỳ quá, đệ tử ta gặp thầy mà nó nhờ mình giáo hóa đúng không, nhờ nó phất pháp mới sanh lên cõi trời, mà bây giờ gặp thầy nó chào cái chạy luôn à, không có hỏi thầy lên đây tìm mình có việc gì. Cho nên mài một liên mới đuổi theo dùng thần thông biến cho cái xe đó, cái xe trên cõi trời đứng lại không có chạy được nữa đó. Lúc đó chặn lại, ngài mới xuất hiện tên trước mà nói sao ông lại như vậy, gặp ta mà không nên hỏi một tiếng mà chào cái gật đầu cái rồi chạy mất tiêu vậy. Thì thần y Kỳ Bà mới nói ngài thông cảm đi. À, ngài thông cảm, ở trên cõi trời vui lắm, lúc nào cũng hưởng thụ sướng lắm, bây giờ mà không có bỏ một phút giây nào uổng lắm. À, sướng sướng vô cùng đã đời, nào là tiên nữ đẹp, nào là thức ăn đầy đủ nhạc hay như vậy, bỏ một phí một khoảng thời gian uổng lắm, cho nên là con gặp ngài con chào được gật đầu vậy là tốt lắm rồi, con phải đi. Ông cái lúc đó ngài Mục Kiền Liên nói ông có biết là ta lên đây làm gì không, ta có rảnh đâu mà lên tìm ông hả, ta lên đây tìm tại vì có một vị tỳ kheo bị cái bệnh như vậy bây giờ không có tìm không có trị được, ông hãy cho phương thuốc niệm ra. Sau đó mà thần y Kỳ Bà mới cho phương thuốc hả? Ngài Mục Kiền Liên trở lại nhân gian đem phương thuốc đó hả? Thì chữa hết bệnh. Mà quý vị thấy câu chuyện đó nói lên cõi trời vui như vậy đó, khó tu như vậy đó, tại sao vui quá mà, giống như người suốt ngày ở nhà quý vị mà nuôi con á, quý vị thấy nuôi con mà quý vị cho nó tiền bạc sung sướng thoải mái, suốt ngày nó ăn chơi nó đi chơi miết, nó đâu đem nó học đâu, học gì suốt ngày nó đi vũ trường nó đi cái này kia nó đi chơi khắp nơi này kia, thậm chí nó mua sắm đủ đồ nó lo nó chơi với nó có học đâu. Cho nên nhà giàu á mà không biết dạy con là vậy đó, thì cũng vậy lên cõi trời cũng vậy, không có tu lo hưởng thụ chứ, sung sướng quá rồi mà vậy. Mà bây giờ nghe kinh Vô Lượng Thọ này mà họ còn vui vẻ, họ chạy tới họ còn tán thán, họ làm nhạc rồi là tán thán như vậy, khen là chưa từng có, chứng tỏ là kinh này còn hay đến mức độ chấn động được họ, cho nên thể hiện là kinh Vô Lượng Thọ kinh tuyệt vời hay, vô cùng hay đó. Cho nên họ mới tới để chứng minh, rải hoa rồi khen ngợi. Rồi chúng ta sang đoạn thứ sáu, đoạn cuối cùng của kinh này. Tôn giả A Nan, Di Lặc Bồ Tát, Cập Chư Bồ Tát, Thanh Văn Thiên Long Bát Bộ, Nhất Thiết Đại Chúng, Văn Phật Sở Thiết, Giai Đại Hoan Hỷ, Tín Thọ Phụng Hành. Đây là đoạn cuối cùng của kinh. Tôn giả A Nan là Tôn giả A Nan là thị giả Đức Phật, lúc nào thường cũng chúng ta phải nhắc đến kinh điển, phải nhắc đến ngài Tôn giả A Nan. Di Lặc Bồ Tát, đây là ngài đương cơ. À, Di Lặc Bồ Tát tại sao có nhắc hai người này thôi, tại vì ngài Di Lặc là tương lai sẽ truyền kinh này tiếp tục trong hội Long Hoa, tức là khi ngài thành Phật sẽ giảng kinh này, còn ngài Tôn giả A Nan là đại diện cho người quan trọng kết tập kinh điển để mà lưu truyền trong thời Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên là hai người này quan trọng bị đưa ra. Cập chư Bồ Tát, cái cập là bà và những vị Bồ Tát khác, nhiều là Bồ Tát lắm. À, chữ chư này có thể là tất cả Bồ Tát. Thanh Văn, Thành văn là những người đã chứng quả thành văn từ sơ quả đến tứ quả. Thiên Long Bát Bộ, Thiên Long là trời, rồng, Bát Bộ, Bát Bộ là tám bộ chúng. Cái này tám bộ chúng chúng ta học rồi đúng không ạ? Chắc quý vị cũng quên. Thiền Trang xin nhắc lại Bát Bộ, trời rồng rồi thì trong Bát Bộ thật ra là cũng cũng có nó kể ra là trời rồng trong đó. Thứ nhất là Bát Bộ tức là thiên là trời. Tiếng Phạn là Deva. Thứ hai Long là tiếng Phạn là Naga, là rồng á. Hay là có khi người ta nói rắn và rắn thần á. Nhưng mà chúng ta nói từ rồng. Thứ ba là Dạ Xoa. Dạ Xoa là quỷ thần mà phi hành vào ban đêm. Đó, cái chữ Xoa là cái Dạ là ban đêm á. Quỷ Dạ Xoa mà bay vào ban đêm, ban tối bay khắp nơi đó thì gọi là quỷ Dạ Xoa. Thứ tư á là Càn Thất Bà, là cái quỷ thần này nó một nửa quỷ thần thôi, chứ chưa cái quỷ 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 hoàn toàn, thì coi như là mà chuyên về âm nhạc cho trời đổ lợi. Thứ năm á là Atula, là những cái vị thần mà có cái tinh khí mạnh mẽ. Thứ sáu là Kalola, hay là còn gọi là kim sĩ điểu đó, đại bàng kim sĩ điểu, chim cánh vàng đó. Cái loài này thường ăn rồng. Thứ bảy là Khẩn Na La, là nhạc thần, chẳng phải người cũng chẳng phải không phải người, tức là mình người và đầu ngựa. Cái đầu thì giống như ngựa vậy đó, nhưng mà chuyên cho nhạc. Rồi Ma Hầu La Già, Ma Hầu La Già thì đây là rắn thần, và theo Phật học là từ điển thì chúng ta thì đây là theo Phật học Đạo Uyển thì kể ra tám loại như vậy. Cái đó là tám loại gọi là tám bộ chúng, cho nên gọi là Bát Bộ, chứ không phải cái bộ phim Thiên Long Bát Bộ có hình như có Đoàn Dự gì đó, cái gì đó vị tăng tên là Hư Trúc gì đó, không phải đâu nha. Cái đó là Thiên Long Bát Bộ, đó là người ta lấy cái tên vậy thôi nha, chứ đừng có lấy để Thiên Long Bát Bộ cái kiểu đó. Thiên Long Bát Bộ là trời rồng mà tám bộ chúng. Mà trong đó thường cái kẻ thống lĩnh trong tám bộ chúng là trời là đặc biệt. Rồi rồng là ý là biến hóa. Cho nên ở đây là nói trở lại kinh văn chúng ta thấy là gì? Là kể ra hết những người hộ trì Phật pháp, gồm có Tôn giả A Nan, nhiệm vụ là kết tập kinh điển. Di Lặc Bồ Tát là vị Phật tương lai sẽ tiếp tục giảng kinh Vô Lượng Thọ trong hội tương lai. Cho nên chúng ta nếu mà rớt sau hội Long Hoa chắc cũng có được Phật Di Lặc sẽ giảng kinh Vô Lượng Thọ tiếp. Cập chư Bồ Tát Thanh Văn, tức là tất cả những vị Bồ Tát, những vị Thanh Văn vân vân đó, đều hộ trì cái này. Rồi thậm chí người quan trọng nhất là trời, rồng và tám bộ chúng đó, thì cũng hộ trì cái này cũng được nhắc ở đây. Nhất thiết đại chúng, chữ nhất thiết là tất cả đại chúng, đại chúng là đại chúng đang dự hội kinh Vô Lượng Thọ đó, hay cũng chính là nói chúng ta nếu mà chúng ta nghe kinh Vô Lượng Thọ cũng là chúng ta tính vào đây, nhưng mà ở đây nói thời Đức Phật đó, thời Đức Phật Thích Ca, tất cả những người dự hội kinh Vô Lượng Thọ. Văn Phật sở thiết, chữ văn này là nghe, nếu mà nghe là rồi hiểu, văn thứ tu đó, nghe hiểu. Phật sở thiết thì Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sở thiết là đã nói, nhưng mà chữ sở thiết này thì nên dịch cái nghĩa là tất cả những gì Phật đã nói, nghe những gì Phật đã nói. Chữ sở là tất cả nha, sở là sở hữu đó, là tất cả, nghe những gì Phật đã nói hay là nghe tất cả những gì Phật đã nói, đó chính là nghe tất cả những điều mà Phật giảng trong kinh này thì sao họ được là giai đại hoan hỷ. Các vị đó, các ngài đó là đều được hoan hỷ lớn, chữ đại là lớn hay rất, còn chữ giai là đều, hoan hỷ là mình nói vui mừng lớn. Rồi sao tín thọ phụng hành, đó tín thọ phụng hành là sao, là tín là tin, thọ là thọ, tiếp nhận chấp nhận. Rồi phụng hành, phụng hành là gì, vâng hành, tức là mình cung kính mà thực hành, hành theo. Cho nên ở đây quý vị nhớ cuối cùng cuối kinh á, kinh nào cũng nói là gì, tín thọ phụng hành cả đúng không, đoạn nào của kinh nào cũng hầu như là gì, nhất thiết đại chúng, văn Phật sở thiết, giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Vậy mình có tín thọ mùng hành hay không? Cái chỗ cuối cùng nó quan trọng là vui mừng thì mình nghe rồi đúng không, cũng vui chút ít. À, có người nói với Thiện Trang là ôi ôi thầy ơi, người tại gia khó tu lắm, bao nhiêu bận bịu bao nhiêu này em kia cho nên không tu nổi. Thật ra Thiện Trang nói không phải là không tu, tại vì quý vị tu cũng nghe kinh cũng là tu đúng không, nghe qua cũng là vui cũng là tu, tu ít thôi không phải tu nhiều, nghe kinh cũng có phước mà đó. Chẳng hạn bận bịu lắm thì sắp xếp một thời một ngày có thể tu vào thời sáng rồi buổi tối nghe pháp đó. Có nhiều người nói buổi tối không được thầy ơi, buổi tối nuôi nuôi hai đứa con lo cho nó học hành nữa nên là cái chăm hai đứa con nữa, không có thời gian nghe pháp luôn. Vậy thì thôi chắc là bận quá rồi, thì ráng nó bớt ra có thời gian chút ít nào đó nửa tiếng cũng được cho nó làm bài tập, trong thời gian đó mình nghe, mình ngồi đó gần gần đó mình coi đó, rồi bắt đầu tới rác tới chỉ đó. Chứ không bây giờ không tranh thủ á, thì mai mốt là vô thường nó đến rồi trở tay không kịp, nước đến chân rồi sao nhảy kịp nữa đúng không. Cho nên á, mới tu được vài năm nghe kinh pháp, cho dù không có tu nghe kinh pháp cũng bắt đầu có phước, bắt đầu có thần hộ pháp gia trì rồi vân vân, bắt đầu yên yên bình bình chút, ăn gia trái chủ tạm né ra đó, giống như những con ăn gia trái chủ như câu chuyện lúc nãy đó, né ra thì bắt đầu yên yên chút rồi bắt đầu đắm say lo hưởng thụ đi, rồi vài năm hết rồi, hết cái phước đó, hết cái năng lượng mà tu tập đó, nghe pháp rồi đó, thì bây giờ nghiệp lực nó quật lại cho là tiêu, lúc đó mà lúc đó hối hận cũng muộn rồi. Cho nên phải tu, ít nhiều cũng phải tu, tu ít hơn nhiều, nếu như có thể tu được hai thời một ngày tốt, còn nếu không thì ráng tu được một thời một ngày niệm Phật nửa tiếng cũng được, còn nghe giảng kinh pháp ít quá thì phải nghe giảng niệm Phật, tranh thủ đi đứng nằm ngồi lúc nào rảnh thì niệm Phật. Chứ bây giờ không, đã biết rồi ha, người ta không biết người ta mới không tu, mình đây biết rồi mà mình không tu là mình trở thành người ngu chứ gì nữa. Chỉ có người ngu mới biết là cái đó là tốt mà không lấy thôi. À, còn cái người mà trí tuệ thì tất nhiên phải chọn lựa chọn cái tốt rồi đó. Hòa thượng Huệ Tịnh Không ngày xưa ngày được ngài đại sư chuyên gia nói đó, giả sử trên bàn có một cái gói vàng một gói kẹo, ông chọn cái nào? Tất nhiên người chọn vàng là biết rõ đây là vàng thì mình chọn. Thì cũng vậy, biết rõ một câu niệm Phật là phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ là tội diệt hà sa, nghe một bộ kinh là được vô lượng công đức, như trong này nói quá trời công đức. Vậy mình sao mình không làm, mình làm kia, không phải là mình người ngu thì sao. Cho nên là thật sự mình nói vậy, cho nên điên đảo thế gian, điên đảo là vậy, biết mà cái tốt mà vẫn không làm, đó là chúng ta. Cho nên trong các 10 loại kiết sử, cái loại thứ 10 đó là ngu si, tham sân si đó. À, tham sân si mạn nghi đó, tâm thập thiện là si là thứ 10, còn trong người đại kiết sử là tham sân si là thứ ba đó, mạn nghi đó, ác kiến thân kiến biên kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ và tà kiến đó. Cho nên là thật sự mà nói thật là đáng thương, biết rồi mà cũng hoan hỷ, nghe thì hoan hỷ nhưng mà không có tín thọ phụng hành. Mà niềm tin đó, thông thường là rất khó, nhiều người nghe rồi, nghe bao nhiêu năm rồi nhưng mà vẫn không tin nghiệp nhân quả báo ngũ hồi, vẫn không sợ. Giống như hòa thượng nói phải tin đi, tin là gì, mạng mình có thì chắc chắn là sẽ có, mạng không có không thể nào có được. Ví dụ như nhiều người lo quá đi, lo gì, lo cho con mình nó đủ hết cái các loại, nhưng mà con mình nó không có mạng đó, thay vì dẫn dắt cho nó biết Phật pháp, biết nó làm lành phóng sanh để tích lũy công đức cho nó, phước báo cho nó thì mới vậy nó mới được. Hình như ông Tăng Quốc Phiên ông nói câu câu nói đúng không, phải Tăng Quốc Phiên không, mình đang không nhớ vị nào nói gì, để gì, để tiền cho con á thì nó sẽ xài sạch hết đúng không, có tiền nhiều cái nữa nó cũng sẽ núi nó sẽ xài hết à, để sách cho con á chưa chắc nó đọc, chỉ có để gì, để âm đức cho con á thì mới có hiệu quả. Cho nên mình muốn muốn dạy con mình á, mình hay dạy cho nó làm ông âm đức đi, phước đức đi, công đức đi, đó là ông mới theo tiêu chuẩn của đạo đạo gì đạo gia thôi đó. Còn tiêu chuẩn của mình mà Phật pháp đại thừa nữa thì quá tuyệt vời, hay dạy con từ thở còn thơ, dạy cho nó biết thế nào là phóng sanh, biết thế nào là làm phước, làm lành, làm thiện. Chứ để nó lớn lên rồi thì dạy, rồi mà sau này nó hết phước là nó khổ thôi. Quý vị có thể cho một núi tiền cho nó, nhưng mà để một núi tiền nó không có phước đó, nó không có phước, nó không giữ được. Cho nên vừa trao công ty lớn cho nó, mở cho nó công ty, nó làm giám đốc mấy mấy tháng cái công ty sập đó, chưa nói là nó ăn chơi nó ta xa lạ nữa. Cho nên phải vun bồi công đức, vun bồi phước đức đó. Cái đó là cái niềm tin sau nhân quả đó, mà là phải làm đó, chú trọng cái phần đó. Mình cũng vậy, chính bản thân mình cũng vậy, mình cũng lo vun bồi, chứ không mình xài hồi nó hết à. Phước bất hưởng tận, phước không thể hưởng hết. Vì hưởng hết thì sao? Phước tặng lộc, là gọi là lộc tặng nhân vong, tức là cái phước lộc đó nó hết rồi thì người người chết. Cho nên hiểu rồi thì cố gắng ha. Ở đây hoan hỷ trên này, như vậy chữ hoan hỷ trong chú giải thì có nói ba điều hoan hỷ. Thứ nhất là người thuyết pháp thanh tịnh cho nên hoan hỷ à. Thứ hai, pháp được thuyết mà thanh tịnh cho nên hoan hỷ. Và thứ ba, nương vào pháp thuyết đó đã được thuyết đó mà tu hành đó, thì chứng quả được thanh tịnh cho nên hoan hỷ. Và ở đây nói thêm một điều nữa là gì? Y giáo tu trì hoằng súc tam giới, kính đăng bát thoái viên sanh tứ độ, cứu cánh thành Phật, thị nải đắc quả cứu cánh thanh tịnh giả. Tức là gì? Ở đây nói là đơn giản, nếu mình y theo giáo pháp này mình tu hành đó, mình sẽ vượt ngang tam giới, ra khỏi tam giới theo chiều ngang, nhanh chóng lên bất thoái chuyển, viên mãn sanh lên bốn độ. Tức là mình sanh lên một lúc bốn độ: thường tịch quang hành độ, đó, thập ba trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư độ và phàm thánh đồng cư độ, mình được luôn. Rồi rốt ráo thành Phật, đó là gì? Được cái quả cứu cánh thanh tịnh. Và đầy đủ ba điều thanh tịnh này thì người nghe thanh tịnh đó à, tức là rồi kẻ nghe à, nghe thanh tịnh, người giảng thanh tịnh, rồi cuối cùng là đạt được gì? Người nghe được thanh tịnh cho nên gọi là đại hoan hỷ đó, cuối cùng là được đại hoan hỷ là vậy. Và bây giờ mình cuối cùng mình làm câu cuối cùng là tín thọ phụng hành, là phải tin tưởng, phải gì? Tiếp nhận, rồi phải vâng làm, thực hành theo. Chứ không nghe xong mà không thực hành theo thì uổng phí đó. Mà không thực hành này thật sự mà nói rất là thiệt thòi đó, cho mình. Cho nên người biết tu hành là người không thiệt thòi, còn người không biết tu hành là người thiệt thòi. Có nhiều người nói ngược, thầy nói ngược rồi. Đời nay người ta nói là thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, có phải như vậy không? Đó đó là đúng rồi, đó là nói theo trước mắt quý vị sẽ thật thà thẳng thắn thường thua thiệt. Nhưng mà thua, hòa thượng nói cái thua cũng thua lắm, cùng lắm 100 năm thôi, mà đời sau được làm Phật, về Tây Phương Cực Lạc làm Phật. Còn cái người hơn đó, hơn cùng lắm 100 năm, mà đời này không có tới hơn tới 100 năm đâu, hơn được mấy chục năm, hơn mấy năm thôi. Rồi sao? Đời đời tiếp tục đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vậy ai thiệt thòi, ai hơn đây? Nên nghe cho kỹ nha. Cho nên thiệt thòi, không có thiệt thòi đâu. Đó, giống như hòa thượng lấy lấy ví dụ là hòa thượng Lão Đức á, ở trong ngai Phật tự Tam Thánh đó, tức là liên quan đến ngài Hải Huyền đó. Hòa thượng Lão Đức á, ngài xuất gia xong mà ngài nó thật sự quá thiệt thà đi, cho nên nhiều người trêu đùa ngài đó. Có lần á, bảo lại đống phân bò, trong đống phân bò đó có Phật, thì ngài dập đầu đống phân bò có Phật, trên viên đá có Phật, cho nên hãy lại Phật đi. Thì ngài cũng dập đầu lại, xưng đầu mẻ trán ở trên này, nó chảy máu luôn trán luôn vì thấy viên đá có Phật. Rồi cuối cùng ai cũng cười hết, thiệt thòi quá ngài cười, mọi người cười thì kiến ngài. Nhưng mà cuối cùng sao? Ngài vãng sanh tự tại à. Vì sao? Vì ngài cho là có Phật thì ngài có bảo có Phật. À, trong đống phân bò bảo có Phật thì ngài cũng có Phật, ngài tâm ngài thấy có Phật, cho nên đâu đâu cũng là Phật. Vì vậy ngài thành tựu, còn người ta dùng tâm giả dối lừa gạt ngài, người ta không tin có Phật trong đó thì không có nhất thiết pháp tự tâm tưởng sanh mà, cho nên là tự tưởng đâu có Phật là có Phật cả, cho nên nhờ vậy niệm Phật được tam muội, gọi là công phu niệm Phật tam muội thành tựu, và ngài thành tựu vì sao? Hòa thượng Lão Đức đó, Hòa thượng Tịnh Không hay nói vậy đó, ngài dùng chân tâm không có thiệt rồi, còn ngày nay chúng ta giả dối đủ thứ, nó khổ lắm. Thời đại này bây giờ nói thật thật thà thẳng thắn, mà cũng nhiều thiện gian cũng vậy, nói nhiều cái thiệt thà người ta cũng nói thiện gian lắm rồi, cũng nói ôi sao thầy nói vậy, thầy nói cái gì, cái chuyện gì thật nói ra hết đó. Đó, thậm chí có người đăng lên nói đó, phải chừa cho người ta thế này kia đó, chứ là mình giả dối. Thật sự mà nói đó, Hòa thượng Tịnh Không nói là gì, làm sao sống đó, có người hay không có người, mình học lại được Thái Thượng Trọng Thiền đi đó, cho dù không có người chẳng nữa, ở mình cũng có 10 con mắt nhìn vào mà, đúng không? Đó, 10 cái ngón tay chỉ vào mà, đâu phải không? Lúc nào cũng có như vậy mà, cho nên không có giả dối gì hết. Phải giống như ông quan gì đó nói là cả đời ông không có bí mật gì cả hết đó, đó cả đời không có gì có bí mật không đó, thì như vậy á mình không gọi là không trái với lương tâm. Khi không trái với lương tâm rồi thì sao? Thì đến lúc lâm chung á, nghiệp chướng nó không khởi. Còn nếu như quý vị giấu nhiều thứ đó, hay giấu đủ các kiểu đó, thì đến lúc lâm chung cái nghiệp đó nó khởi. Tại vì quý vị biết tại sao không khởi không? Thứ nhất là A là thức, quý vị giấu trong A là thức nó có. Thứ hai, oan gia trái chủ nó sẽ tìm biết cái kẽ hở đó nó đưa ra. A là quý vị thấy A tôi có cái việc đó sai lầm, cho nên lúc đó nó chướng ngại bản sanh, tự nhiên nó chướng ngại. Cho nên lâm chung sẽ đọa vào ba đường ác là vậy. Cho nên quý vị nghe kỹ ở trong kinh Thập Thiện đó, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh đó, quý vị thấy không? Nếu mà giữ được 10 điều thiện đến lúc lâm chung là sao? Thần trí sáng suốt. Vì sao? Mình làm được 10 điều thiện rồi, mình đâu có trái lương tâm đâu. Không có dối gạt, trong đó có dối không nói dối đó. Cái giới không nói dối, không bồng ngữ đó rất là quan trọng. Đến lúc lâm chung á, là mình sẽ không có gì á, an nhiên tự tại. Còn người phá giới thì sao? Phá giới thì trong cái phần tụng giới đó có nói giống như người soi gương á, nếu mà đẹp thì sanh hoan hỷ, mà sâu xấu thì sanh gì, sợ. Cũng vậy, mình mà thường xuyên dối trá, giấu ở trong lòng đủ thứ chuyện á, đến lúc lâm chung á thì cái nghiệp nó hiện ra, cho nên sợ hãi hoang mang và đọa vào ba đường ác là vậy đó, không có chánh niệm hiện tiền. Cho nên trong nhà Phật chúng ta có phương pháp gọi là sám hối. Sám hối là gì? Ít nhất cũng khám thuật bên Bồ Tát Đại Thừa là gì, thủ tướng sám vậy, nó đã sám hối với Phật, con nó biết con sai rồi vân vân, để mình đi xóa tan cái nghiệp cái ấn tượng trong A Lại Gia Thất đấy đi. Còn bên tiểu thừa ngũ giới đó, Bát Quan Đại Giới, Sa Di Giới và đến tất cả cái giới tỳ kheo ni đó, thì có gì đối xú sám, đối với người mà sám. Ví dụ như quý vị thọ ngũ giới, đáng lẽ là nửa tháng phải có xúc xúc tội một lần, giống như xưng tội đó, bên Thiên Chúa vậy đó. Đó, tự nhiên quý vị vào đó là phải xưng tội, con nửa tháng qua con phạm tội gì phạm gì, thì cái tội đó nó tiêu diệt. Nó nghiệp đó quý vị nhờ sám hối đó với người, những cái vị pháp sư đó, những vị thầy đó, cho nên hết nghiệp. Vậy cho nên nó không có bị giấu trong lòng nữa. Còn người nào giấu trong lòng thì kết cái nghiệp đó, nghiệp đó đột cái la là đọa địa ngục đó. Cho nên là phải hiểu, cho nên ở đây á, tính thọ phụng hành, cố gắng hãy làm người nghe lời thật thà thật làm đó. Cho nên là người đời nay thật sự tu hành rồi cũng vẫn còn giả dối, thì em nói thật đó, cứ giả dối hoài vậy bao giờ được. Mình dở thì mình nói mình dở, mình giỏi mình nói mình giỏi, mình cũng không có gì hết, mình thấy mình khó khả năng. Còn thời nay thì thành ra thấy người tu hành cũng không có thiệt thà, cho nên là thật sự đáng thương. Tính thọ phụng hành là không được đó. Phụng hành thật thà, quý vị nên nhớ, khi mình có cái sự dối tức là mình phạm bổn ngữ rồi, cái đó thuộc về phạm bổn ngữ. Cho nên cố gắng ha, tu hành làm sao đó. Tính thọ phụng hành là kinh này dạy sao mình làm vậy, mình không làm được 100%, mình làm được bao nhiêu thì mình biết mình làm bao nhiêu, và cứ tiến lên mỗi năm thêm một chút, thêm một chút. Không phải ai có thể làm một lúc được đâu, nhưng mà chúng ta cứ làm từ 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 từ, và cứ có sai thì sửa, có sai thì sửa, đừng có nản đó. Không có tự trách mình, không có thù hận mình là mình sao tệ vậy, thật ra mình tệ mình mới đọa trong luân hồi chứ. Nếu mình giỏi thì mình đã ra khỏi sanh tử luân hồi từ lâu rồi. Nếu quý vị y giáo phụng hành 100%, xin nói quý vị tu chừng mấy ngày, thậm chí mấy mấy hôm thôi mà quý vị chứng được quả rồi. À, còn không là quý vị tu mấy tháng, mấy năm quý vị chứng quả luôn mà. Không lâu đâu quý vị. Mà tại ông ta nghiệp chướng quá nặng, nghe này nghe vậy nhưng mà làm được. Thậm chí thì chàng hay nói đó là cố gắng nghe, không làm được cũng ráng nghe. Và đừng có phản bác, mình không làm được thì mình biết mình phải xấu hổ với mình, bổn phận mình kém, mình chưa có đủ chống đỡ với phiền não nghiệp chướng, thì mình xấu hổ, mình ráng mình nghe, mình làm từ từ, con sẽ làm từ từ. Còn có người đã không nghe, không làm được mà lại thêm phỉ báng nữa. Đó, thì cái tội phỉ báng là nặng. Quý vị nên nhớ cái tội phỉ báng là nặng. Tại vì sao? Mình đã không y giáo phụng hành, không tín thọ phụng hành, mà mình còn phỉ báng lại là tính là tội nặng. Còn mình biết thôi, biết phân phận, thân phận mình là nghiệp chướng nặng quá, phiền não nặng quá, mình chưa làm được. Con xin sám hối, con sẽ cố gắng, con làm từ từ. Đó, cho nên có nhiều người đó phải nghe kinh đó, nghe pháp đó. Không phải vì kinh pháp nói cao quá mình làm không được, mà mình phỉ báng, mình tìm cách bào chữa, mà hãy cố gắng biết mình thân phận như vậy, thôi ráng làm, con làm được chút nào con làm, hy vọng đời này con đới nghiệp vãng sanh. Đó, còn nếu mà người đã nghe mà thấy cái tiêu chuẩn này cao quá, khó quá, cái vậy lại phỉ báng nữa, thì thêm cái tội phỉ báng pháp nữa, phỉ báng tăng nữa, thì cái tội đọa còn sâu hơn. Nên là đây phải hiểu nha, đó, tín thọ phụng hành, đó, cố gắng làm sao đó, tin nhận, vâng làm theo, làm một cách hoan hỷ, làm một cách tốt đẹp, làm được 100% thì chắc chắn quý vị thành công, 90% thì quý vị có 90% thành công. Cứ vậy theo kinh này quý vị tính đi, làm được 10% có 10% thành công, hay là hạ phẩm hạ sanh đó. Hòa thượng nói đó, cứ làm được 10% là có hạ phẩm, quý vị coi thử coi chúng ta làm được bao nhiêu thì chúng ta sẽ thành công được bao nhiêu. Thì đoạn này tạm dịch như sau: Tôn giả A Nan, Bồ Tát Di Lặc cùng với chư vị Bồ Tát thanh văn, trời rồng bát bộ, tất cả đại chúng nghe Phật thuyết xong đều đại hoan hỷ, tin nhận phụng hành. Rồi hết ha, hết bộ kinh này. Bây giờ hòa thượng chú giải như sau: Tôn giả A Nan và Bồ Tát Di Lặc cùng với Bồ Tát Thanh Văn, Thiên Long Bát Bộ và tất cả đại chúng tham gia pháp hội, sau khi nghe xong bộ kinh này rồi đều 10 phần hoan hỷ. 10 phần hoan hỷ tức là hết sức hoan hỷ đó. Vả lại thật sự tin tưởng, tiếp nhận thiết thực, nương theo giáo huấn của kinh này mà tu hành. Quý vị nghe lại cho kỹ nha. Ở đây kể ra những vị Bồ Tát này, những vị này đó là nói trong hội, cũng nói chúng ta, gửi cho chúng ta là gì? Thật sự phải tin tưởng nè, tiếp nhận nè, thiết thực nương theo giáo huấn của kinh này mà tu hành. Đó. Thì chúng ta được lợi ích vô cùng lớn. Thì đây thì Trang xin dẫn ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Ở đây chắc không có thời gian, thôi đọc phần nghĩa thôi. Thì dạng tạm dịch đoạn cuối cùng, trong gần cuối cùng là trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tương đương với kinh này, thì nói như thế này: Này thiện nam tử, các chúng sanh ấy hoặc nghe hoặc tin đại nguyện vương này thọ trì đọc tụng rộng giảng cho người, tất cả công đức ngoài Đức Thế Tôn ra, Đức Phật Thế Tôn ra, không ai biết được. Vì thế các ông nghe nguyện vương này chớ sanh ý nghi ngờ, nên phải kỹ càng tiếp nhận. Thọ rồi nên đọc, đọc rồi nên có thể tụng, tụng rồi có thể trì, cho đến biên chép rộng nói cho người. Những người như vậy ở trong một niệm, tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu, đạt được tích lũy vô vượng vô biên, có thể ở trong biển khổ phiền não cứu vớt chúng sanh, khiến họ ra khỏi đều được vãng sanh thế giới cực lạc của Đức A Di Đà Phật. Đoạn này đáng lẽ đọc nguyên văn á, âm Hán 12 để thì Thiền Trang đọc dịch ra, mà dịch ra cũng không có kỹ lắm cho nên cũng tầm tầm tương đối thôi. Ở đây ý nói là nghe 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, chúng ta đổi lại là nghe kinh Vô Lượng Thọ. Nếu mà nghe được á mà thọ trì đọc tụng rộng giảng cho người thì công đức của người đó đó là chỉ trừ Phật ra thôi, không có ai biết được hết. Đó, quý vị thấy công đức lớn như vậy đó. À, như vậy tại vì kinh Vô Lượng Thọ là đúc kết của kinh Hoa Nghiêm, cho nên là mình có thể nói nghe kinh Vô Lượng Thọ cũng được công đức lớn như vậy. Và vì vậy cho nên các ông nghe được rồi thì sao, đừng có sanh nghi ngờ, đừng có sanh ý nghi ngờ, mà phải kỹ càng tiếp nhận. Đó là thật đế thọ đó, đế là kỹ càng hay là thật sự đó. Rồi thọ thì nhận rồi á, tiếp nhận rồi thì sao, phải nên đọc. Đọc rồi thì có thể nào? Nên đọc tụng, tụng là thuộc lòng luôn đó. Rồi sao nó tụng rồi thì có thể trì, trì là hành trì đó, hành trì rồi sau đó biên chép, truyền cho người ta, giảng nói cho người. Thì Phật nói là những người như vậy đó, ở trong một niệm thì tất cả hành nguyện đều được thành tựu. Vì thấy hay không, làm được đúng như vậy thôi, là trong một niệm thôi là tất cả hành nguyện mình đều thành tựu hết, hành nguyện của Phổ Hiền thành tựu hết, đạt được phước tích lũy vô lượng vô biên, và có thể ở trong biển khổ sanh phiền não đó cứu vớt chúng sanh ra, khiến họ ra khỏi, và cuối cùng là sao, đều đạt được vãng sanh thế giới cực lạc của Đức A Di Đà Phật. Cho nên hôm nay Thiền Trang đã giảng xong hết kinh này rồi ha. Lần này giảng và cuối cùng thôi, xin đúc kết lại thì Thiền Trang làm một cái bài kệ như thế này. Mời quý vị nghe bài kệ công về nói về bộ kinh. Nghe hết bộ kinh công đức mãn, phát tâm rộng lớn nguyện vãng sanh, quyết mau thành Phật độ quần sanh, hành trì ngày đêm không thiếu khuyết, dù cho biển cạn đời phong ba, lòng luôn kiên trì như sắt đá, giác chắn diện kiến Đức Di Đà, hóa sanh ở tại chốn Liên Hoa. Thiền Trang sẽ đọc lại lần nữa nha. Nghe hết bộ kinh công đức mãn, phát tâm rộng lớn nguyện vãng sanh, quyết mau thành Phật độ quần sanh, hành trì ngày đêm không thiếu khuyết, dù cho biển cạn đời phong ba, lòng luôn kiên định như sắt đá, chắc chắn diện kiến Đức Di Đà, hóa sanh ở tại chốn Liên Hoa. Đấy là lời gửi cuối cùng cho quý vị. Nghe hết bộ kinh này rồi, công đức viên mãn rồi, chúng ta cố gắng phát tâm rộng lớn nguyện vãng sanh, đừng phát tâm nhỏ. Phát tâm nhỏ phẩm vị nhỏ, phát tâm lớn phẩm vị lớn, phát tâm quá nhỏ không vãng sanh, quyết mau thành Phật độ quần sanh. Đó là công công đức lớn, mình chỉ cần nguyện thành Phật, mau thành Phật để độ chúng sanh, hành trì ngày đêm không thiếu khuyết, cố gắng hành trì ngày đêm đừng có thiếu, đừng khuyết, dù cho biển cạn đời phong ba. Đó, tức là dù cho mai mốt cái này có biển cạn non mòn đời phong ba cái nào, chúng ta thế nào, lòng luôn kiên định như sắt đá, phải lòng luôn kiên định như sắt đá nha, chắc chắn diện kiến Đức Di Đà. Thì nếu mà quý vị làm được như vậy á thì Thiền Trang xin chúc mừng quý vị, chắc chắn quý vị sẽ được tận mắt gặp Đức Phật Di Đà ở đâu, ở Tây Phương Cực Lạc, hóa sanh ở tại chốn Liên Hoa, tức là hóa sanh ở tại Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc còn gọi là chốn Liên Hoa. Cho nên là hết nghe hết bộ kinh công đức viên mãn rồi, và chúng ta cũng đã thành công. Chúc mừng quý vị đã nghe được một trọn vẹn một bộ kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta đã nghe hoàn thành, và lần sau chúng ta sẽ khởi giảng lại từ đầu. Chúng ta sẽ khởi giảng từ thứ bảy tuần sau nha quý vị. Thứ bảy tuần sau thì chúng ta sẽ giảng, và từ đó trở đi thì cứ tuần hai buổi vào thứ bảy và thứ tư. Thứ tư và thứ bảy, tối thứ tư, thứ bảy cố định. Thì Thiền Trang xin thông báo như vậy. Còn tuần sau thứ tư không giảng, mà để Thiền Trang cố gắng giảng vào thứ bảy để mừng ngày Phật Đản. Ngày Phật Đản ngày 15 trăng tròn tháng tư đến rồi. Thì chúng ta giảng vào thứ thứ tư thứ thứ bảy là vào ngày 14, cũng rất là tuyệt vời, coi như đón mừng Phật Đản Vesak 2022. Phật lịch hình như 2666 thì phải. Đó, thì 560 666 thì phải. 665, 666 gì đó, có lịch thì ghi 65, có lịch ghi 66. Thì chúng ta sẽ khởi giảng và đồng thời thông báo thêm một chuyến nữa là lớp Phật học vấn đáp từ nay trở đi cũng sẽ giảm bớt xuống. Một tuần chỉ có một lần, à, 2 tuần chỉ có một lần. Tuần này có vào thứ sáu rồi thì tuần sau sẽ không có thứ sáu tuần sau nữa. Thì quý vị cách tuần như vậy. Và để dễ nhớ thì quý vị cứ nhớ là tuần nào mà tu 7 tiếng rưỡi đó thì tuần đó sẽ không có Phật học vấn đáp. Như vậy tuần này đã có Phật học vấn đáp thì tuần này thì tu có 3 tiếng vào chủ nhật. Đó, thì quý vị nhớ vậy cho Thiện Trang bớt lại. Thiện Trang cũng không muốn làm quá nhiều. À, lớp Phật học vấn đáp ở trong học Phật vấn đáp ở trong Zoom bớt đi để quý vị có thời gian để tu, quý vị nghe được pháp nhiều hơn. Mà Thiện Trang cũng đang dồn sức để phiên dịch Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Thiện Trang mục tiêu là đưa ra mục tiêu là hoàn thành 100 tập. Hiện nay gần được 90 tập rồi, ráng cố gắng 100 tập, 100 tập để có những cái bộ cho những người tu sau. Rồi sau đó Thiện Trang sẽ cố gắng hoàn thành cái bộ giảng chú vị giải này. Tại vì bài giảng chú vị giải cũng phải tra cứu rất nhiều để làm rồi mới in, rồi sau đó thì sẽ có cái bộ tiếp theo là dịch nghĩa kinh Vô Lượng Thọ. Nên cứ từ từ quý vị đừng có hối, không có vội vàng ha. Và lần giảng tiếp theo thì Trang xin để tựa đề gọi là kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tinh tiễn tinh hoa tiễn chọn tiễn giảng, tinh hoa tiễn giảng ha. Để là có nghĩa là gì, lấy khoa chú của kinh Vô Lượng Thọ và chỉ giảng một cách tuyển chọn ra thôi, không thể giảng hết giống như hòa thượng giảng tới 600 tập 1.200 giờ. Thiện Trang chỉ cố gắng giảng làm sao 2 năm, hơn 2 năm một chút, xong một tuần 2 buổi, như vậy sẽ giảng vào khoảng 100 buổi là 2 năm là 200 tập. Hiện tại bộ này tính ra là 121 tập. Như vậy bộ lần sau cố gắng giảng hẳn 200 tập, hơn 200 tập là xong. Và lần sau thì giảng tự lưu liệu khác nên có thể cao hơn một chút. Quý vị chưa nghe lần này thì cố gắng nghe lần này rồi hãy vào nghe lần sau. Lần sau sẽ cao hơn. Và Thiện Trang cũng xin nói tiếp thêm một điều nữa là cứ 1 tháng Thiện Trang sẽ bỏ ra một bữa, có thể là thứ bảy hoặc thứ tư đó trong cái lịch giảng đó, để mà giảng bắt đầu giới lục tại gia cho quý vị. Bắt đầu giảng từ ngũ giới, tam quy ngũ giới ha, giảng đại ngũ giới. Tam quy chắc quý vị cũng hiểu rồi, giảng ngũ giới, rồi sau đó lên giảng bát quan trai giới ha, mà giảng cho chủ yếu người tại gia thôi, không cần nhiều. Rồi sau đó giảng lên Bồ Tát giới, cái cứ thế 1 tháng 1 lần. Bắt đầu có thể là từ từ, có thể là từ cần có 2 tháng để đề khởi giảng cho nó ổn định bộ mới đã. Đó thì quý vị cứ nhớ như vậy mà nghe ha, quý vị biết được. Còn tuần sau chúng ta sẽ học bắt đầu từ 14, tức là ngày thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu khởi giảng lại lần nữa. Thì đây là hết rồi ha, thì xin kính chúc quý vị luôn luôn an lạc. Quý vị nhớ nếu nghe chưa kỹ thì nghe lại thêm lần nữa, nghe đi nghe lại sẽ có hiệu quả. Mình nghe mình hành, có thể nhất thời chưa làm được, phiền não nghiệp chướng quá nhiều, nhưng mình cứ tiến từ từ rồi sẽ làm được. Không thể một bước lên trời, một bước lên trời làm được thì quý vị sẽ là lục tổ đại sư Huệ Năng. Chúng ta không phải là lục tổ đại sư Huệ Năng, chúng ta học theo hòa thượng Tịnh Không. Hòa thượng Tịnh Không cũng cần có 40 năm ngày mới như như bất động trước mọi cảnh giới, thì chúng ta cũng phải cần ít nhất cũng phải 20 năm, đúng không ạ? Mình cứ nói giỏi lắm, mình giỏi, mình có duyên, pháp duyên tốt, cho nên không có gì, mình cứ cố gắng. Đời này mình sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi, tệ lắm là đới nghiệp vãng sanh ha. Là ráng cố gắng niệm Phật thành công phu thành phiến để tự tại vãng sanh, chứ nếu mà đới nghiệp vãng sanh thì mong manh quá. Đấy, cố gắng công phu thành phiến cho chắc chắn tự tại vãng sanh. Nếu mà tốt hơn nữa, ráng biết trước ngày giờ ra đi, đó là trung phẩm thành phiến. Và còn tuyệt và hơn nữa là tự tại muốn đi lúc nào đi, gọi là thượng phẩm thành phiến, coi như là công phu của sơ quả hướng, coi như công phu của sự nhất tâm bất loạn, tức là chứng được quả, coi như là chứng quả là vị rồi đó. Quý vị nên vô sự nhất tâm bất loạn là chứng quả đó, còn không là công phu thành phiến và tự nói là sơ quả hướng. Cho nên hẹn quý vị là vào lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau trong môn này, hy vọng chúng ta sẽ đi hết con đường. Thiện Trang thì rất bận, nhưng mà Thiện Trang thì không thích giảng, Thiện Trang chỉ thích làm công tác phiên dịch thôi. Nhưng mà quý vị yêu cầu thì Thiện Trang giảng, chứ Thiện Trang thích phiên dịch, và Thiện Trang đang cố gắng phiên dịch ưu tiên những bộ cao, tại vì những bộ thấp bây giờ có nhiều người đã dịch rồi. Cô Lưu Tố Vân năm 2020 đó, cô Liên Tú và nhóm Pháp Âm Tiên Lưu đã làm đó tiếp rồi, bộ đó 100 tập sẽ được đang chạy, và cái bộ đó đã có rồi. Ngoài ra bộ Vô Lượng Thọ 1994 cũng đã làm gần như hoàn thiện rồi đó, hình như đủ tập rồi đó. Quý vị nghe hai bộ đó thấp rồi, những người tu thấp, những người mới tu nghe hai bộ đó đủ rồi. Còn Thiện Trang ưu tiên cho những người cao, cho nên là Thiện Trang sẽ ưu tiên cho bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú cho, và tương lai thì có thể là Hoa Nghiêm Áo Chỉ lần thứ nhất, đấy là người ưu tiên. Cho nên là quý vị thông cảm, mỗi người chỉ nên làm một hạnh mà độ mình độ người. Hy vọng chúng ta luôn luôn an lạc, luôn luôn tiến lên, và đời này chắc chắn chúng ta sẽ vãng sanh. Hãy tin như vậy và là hãy làm như vậy. Xin trích dẫn lời của Phật nói: ngã pháp như thị, tác như thị, tác như thị thiết, Như Lai sở hành, diệt ưng từ hành, chủng tu phước thiện, cầu sanh tịnh sát. Tức là gì? Đó là gì? Mình là pháp của ta như vậy, đã nói như vậy rồi, bây giờ mình cứ Như Lai đã hành trì rồi, mình cứ theo đó mà hành trì, cứ rộng tu ha, chủng tu, là mình vun trồng phước thiện mà cầu sanh tịnh độ là sẽ thành công ha. Còn đằng trước có câu nữa là thường niệm bất tuyệt, bất đắc đạo tuyệt, tức là thường niệm mà không có dứt thì sẽ mau chóng đắc đạo. Đấy, thì những câu này chúng ta đều đã nghe qua, học qua, thì sang trúc lại như vậy. Để nghe kinh đã viên mãn, xin hồi hướng tất cả công đức mà nếu có, dành cho tất cả chư vị đồng tu, tất cả gia thân quyến thuộc, tất cả những người, tất cả những chúng sanh trong tận hư không pháp giới, quá khứ hiện tại tương lai, những người có nhân duyên, những người không có nhân duyên, niệm đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Kính chào quý vị, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu.